thân tâm hài hòa, cơ thể khỏe mạnh. Gia đình hòa thuận, vạn sự tốt lành. Xã hội hài hòa, thiên hạ thái bình. Diễn đàn các nhà doanh nghiệp lần thứ 2 xây dựng xã hội hài hòa, hoằng dương văn hóa truyền thống. Làm sao dùng văn hóa truyền thống để tạo ra mô hình quản lý doanh nghiệp Trung Hoa, Thanh Đạo Trung Quốc, tháng 5 năm 2009. Lý giải căn nguyên tổn thương đức, tổn thương thân và tổn thương mạng. Chủ giảng tiến sĩ Bành Hâm, thời gian ngày 2 tháng 5. Trước tiên tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên là Bành Hâm. Bành là chữ Bành trong chữ Bành Đức Hoài, Hâm là chữ Hâm, có ba bộ kim. Tôi tốt nghiệp tiến sĩ trường Đại học Đông Y Bắc Kinh. Sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, tôi đến Viện Khoa học Đông y Trung Quốc làm công tác nghiên cứu về lý luận và lâm sàng Đông y. Tôi học văn hóa truyền thống đến nay được 5 năm rồi. Tôi cảm thấy văn hóa truyền thống và những lời giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền đều rất có giá trị đối với nội tâm và sức khỏe của chúng ta. Tiếp theo, tôi xin báo cáo với quý vị đề tài mà tôi báo cáo là căn nguyên của tổn thương thân, suy đồi đạo đức và đoạn thọ. Một chủ đề rất phổ biến trong xã hội hiện nay, đó chính là dưỡng sinh. Gọi là dưỡng sinh, tức là giúp cho thân tâm của chúng ta luôn giữ được trạng thái khỏe mạnh. Nhìn lại xã hội hiện nay của chúng ta, theo đà phát triển của đất nước, đời sống vật chất của con người phong phú, nhưng ngược lại thì tố chất sức khỏe của con người lại đi xuống. Tỷ lệ bị bệnh tai biến, tiểu đường, ung thư và các chứng bệnh hiểm nghèo mỗi năm một tăng cao. Người xưa có câu nói là làm mà không thành công thì phải xét lại mình. Là một người thầy thuốc đông y, chúng tôi gánh vác hai trách nhiệm. Việc thứ nhất là điều trị bệnh. Việc thứ hai là dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe. Cho nên khi sức khỏe của người dân có vấn đề thì trách nhiệm thuộc về chúng tôi. Là một người thầy thuốc đông y, ở đây tôi thành thật xin lỗi quý vị, do chúng tôi làm chưa được tốt. Vừa rồi tôi nói đến đời sống con người hiện nay. Đời sống vật chất tuy đã nâng cao, nhưng cơ thể lại xuất hiện một trạng thái suy yếu, biểu hiện ra đủ loại bệnh tật mà rất nhiều bệnh viện cũng không thể giải quyết được. Bệnh tật đeo bám con người suốt đời. Trong này có một nguyên nhân rất quan trọng. Nguyên nhân này cũng được lịch đại y gia từ xưa đến nay. Lịch đại y gia là những nhà y học của các triều đại. Họ rất chú trọng một việc, đó là quan hệ nam nữ bừa bãi, tình dục khiến cơ thể bị tổn hại vô cùng nghiêm trọng. Xã hội hiện nay, theo đà lan rộng của giá trị quan phương Tây, chúng ta nhìn thấy trên đất nước Trung Hoa, dùng đất quý báu có nền văn minh 5.000 năm này, ở nước ta lại xuất hiện một hiện tượng rất hỗn loạn, đó chính là tình dục lan tràn và mở cửa. Hiện tượng gì vậy? Chúng ta đi trên đường, nhìn thấy biển quảng cáo, có rất nhiều hình ảnh trên biển quảng cáo đều vô cùng lộ liễu, khiêu gợi dục tính của con người. Đi đến các quầy báo, nhìn thấy trang bìa của các tờ báo, tạp chí, nhân vật nữ chiếm trên 50%, ăn mặc đều rất hở hang, khiến con người khởi tâm tà tư, tà niệm, chúng ta mở máy tính ra thì sẽ phát hiện tình dục được liên kết ở trên mạng vi tính nhiều vô kể. Rất nhiều trang mạng nổi tiếng trong nước và quốc tế, trên trang chủ của nó đều có kiểu liên kết với những tin tức tình dục này. Chúng ta mở TV ra thì sẽ thấy những tình tiết diễn trong phim, nào là nuôi người tình, ngoại tình, những tình tiết này rất phổ biến. Một mặt, những kiểu tư tưởng tình dục bừa bãi này không những gây ô nhiễm cho tư tưởng của con người, mà mặt khác, nó còn gây nên tổn thương gấp bội đối với tâm hồn thân thể con người. Người xưa cho rằng tình dục bừa bãi, cổ nhân dùng hai chữ để mô tả, đó là tướng hỏa. Người xưa ví sự kích thích của tình dục như tướng hỏa. Chữ tướng là tướng nào vậy? Là chữ tướng trong tể tướng, hỏa là chữ hỏa trong thủy hỏa. Theo lý luận của Đông y, hỏa trong cơ thể có hai loại. Một loại là quân hỏa, một loại là tướng hỏa. Quân là chữ quân trong quân chủ. Cũng chính là nói, hỏa khí của cơ thể thì quân chủ phải ở vị trí của nó. Còn tể tướng thì phải có tác dụng phụ tá. Khi con người bị kích thích tình dục bừa bãi, trong thư tịch của các thầy thuốc cổ đại có ghi lại như thế này. Nó gọi là tướng hỏa vọng động. Cũng chính là nói, tể tướng này không làm tốt chức trách ở vị trí vốn có của nó lại bị vọng động. Tướng hỏa vọng động như vậy thì sẽ tổn thương âm tinh của cơ thể, dẫn đến bệnh tật chồng chất. Sau đó, rất nhiều bệnh tật từ đó mà sinh ra. Trong công tác nghiên cứu lâm sàng Đông y, tôi đã tổng kết thành mấy loại tổn thương cơ thể như dưới đây. Sau đây xin lần lượt báo cáo với quý vị. Trước tiên là hiện nay trong xã hội hình thành một loại bệnh, tỷ lệ mắc bệnh mỗi năm một tăng cao. Hơn nữa, xuất hiện xu thế ngày càng trẻ hóa. Loại bệnh này là gì? Là bệnh tiểu đường. Hiện nay, rất nhiều người gọi bệnh tiểu đường là bệnh nhà giàu. Tại sao gọi là bệnh nhà giàu vậy? Vì thời xưa, trước thập niên 70 ở nước ta, tỷ lệ mắc loại bệnh này không cao. Theo đà cải cách mở cửa và đời sống vật chất con người được nâng cao, thì tỷ lệ mắc loại bệnh này ngày càng nhiều. Sau đây, xin báo cáo với quý vị, tại sao quan hệ nam nữ bừa bãi sẽ dẫn đến phát sinh ra bệnh tiểu đường? Mọi người chúng ta đều có một quan niệm là ăn uống quá độ, ăn uống không điều độ sẽ gây ra bệnh tiểu đường. Đây là một kiểu quan niệm. Theo lý luận Đông y thì kiểu quan niệm này gọi là trung tiêu. Bệnh tiểu đường còn có một tên khác là tiêu khát. Tiêu là chữ tiêu trong tiêu mất, khát là chữ khát trong khát nước. Người xưa phân tiêu khát ra thành ba loại. Một loại là thượng tiêu, một loại là trung tiêu, một loại là hạ tiêu. Trung tiêu là do ăn uống không điều độ gây nên. Loại bệnh ở trung tiêu tỳ vị này sẽ dẫn đến mắc bệnh tiểu đường. Hạ tiêu là vì việc quan hệ không tiết chế, buông thả mà gây ra bệnh tiểu đường. Mà loại bệnh tiểu đường ở hạ tiêu này trong lâm sàng hiện nay đặc biệt rất thường gặp. Quý vị chú ý, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường rất cao không chỉ là do ăn uống không điều độ gây nên, mà hiện nay có rất nhiều người do phóng túng quá độ mà dẫn đến bệnh tiểu đường ủng nhiều vô số. Loại bệnh tiểu đường này có một đặc điểm điển hình. Tôi xin mô tả để quý vị rõ hơn. Điểm thứ nhất là hai chân bị lạnh. Quý vị ghi nhớ, người bắt đầu già biểu hiện từ đâu? Là từ chân. Cho nên, vào đời Thanh, có một thầy thuốc tên là Diệp Thiên Sĩ đã từng nói một câu nổi tiếng là đàn ông già đi thì nguyên khí tiên thiên sẽ suy tổn trước. Là ý gì vậy? Tức là một người bắt đầu già là từ hạ tiêu của họ, cũng chính là nói gan thận, phần lưng và chân bắt đầu suy trước. Có một loại bệnh nhân tiểu đường có biểu hiện là chi dưới không có lực, chân lạnh. Loại người này rất hay gặp. Bệnh trạng kèm theo nó là gì vậy? Là tiểu nhiều lần, sắc mặt vàng tối. Đây đều là biểu hiện của thận khí không đủ. Biểu hiện này gọi là thận dương hư. Trên lâm sàng, tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Họ cũng ăn uống kiêng cữ, cũng tiến hành điều dưỡng, nhưng không thiết chế việc quan hệ, nên dẫn đến kết quả rất nghiêm trọng. Tôi xin nêu ra một bệnh án mà tôi đã gặp trên lâm sàng với quý vị. Người này, bởi vì có rất nhiều nhà doanh nghiệp đang ngồi đây, người này cũng là nhà doanh nghiệp. Anh làm công việc gì vậy? Anh làm trong ngành du lịch. Anh bắt đầu bị bệnh tiểu đường từ năm 30 tuổi. Biểu hiện điển hình của anh là hai chân vô lực. Bước đi không thật chân, bước đi không vững. Dùng cách nói của dân gian là bàn chân như không chạm đất. Biểu hiện bên ngoài của anh là sắc mặt vàng tối, đặc biệt là đi tiểu rất nhiều lần. Hơn nữa còn có hiện tượng tiểu gắt. Quý vị đều biết, tiểu gắt trên thực tế là biểu hiện của viêm tuyến tiền liệt hoặc là phì đại tuyến tiền liệt. Điều này thường thấy ở người già trên 70 tuổi, nhưng tại sao lại xuất hiện trên người trẻ mới 30 tuổi này vậy? Chính là tổn thương thận, cũng tức là phóng túng. Sau khi tôi xem mạch cho anh ta xong, tôi phát hiện hai bộ mạng xích của người này rất trầm. Quý vị đều biết, chẩn mạch của Đông y gọi là phù trung trầm, thốn quan xích. Thốn quan xích, mạch xích là thận. Mạch xích ở chỗ này, ở sau động mạch cổ tay. Nếu như mạch xích của người này rất trầm, rất tế, lại vô lực, thì chứng tỏ thần khí của người này không đủ. Khi tôi xem mạch cho nhà doanh nghiệp này, thì phát hiện thần khí của anh ta rất không đầy đủ. Hơn nữa, biểu hiện bên ngoài của anh ta cũng có hiện tượng của thần dương suy hư. Theo lý luận của Đông y mà nói, đây là hỏa không làm ấm thổ. Bệnh tiểu đường trong tình huống này, nếu chỉ dựa vào ăn uống kiêng cữ, dựa vào thuốc hạ đường huyết, dựa vào insulin thì cũng không cách gì khống chế được. Nếu cứ tiếp tục phát triển, rất có khả năng sẽ dẫn đến một loại hiện tượng. Chúng ta đều biết, bệnh tiểu đường có một dạng biểu hiện là hoại tử. Hoại tử có nghĩa là gì vậy? Là máu ở hai chân lưu thông không thông suốt. Thời gian kéo dài sẽ dẫn đến hoại tử cục bộ. Kết cục cuối cùng là phải cắt chi. Người này bị bệnh tiểu đường từ năm 30 tuổi. Lúc anh tìm đến tôi khám bệnh là 40 tuổi. Đã bị 10 năm rồi. Tôi nói với anh ta, bệnh này của anh nếu muốn trị khỏi, muốn khống chế không cho phát triển thêm nữa, thì phải tiết chế việc quan hệ. Theo lời dạy của các nhà y học thời xưa, thì thời gian cấm dục ít nhất là từ 1 đến 2 năm. Giữ gìn tốt thận khí, nếu không thì cơ thể sẽ xảy ra phiền phức rất lớn. Nhưng người này không nghe theo lời kiến nghị của tôi. Anh tìm đến tôi khám bệnh chủ yếu có hai việc. Việc thứ nhất là trị bệnh tiểu đường. Việc kia là nhờ tôi trị bệnh liệt dương cho anh. Quý vị đều biết, liệt dương trên thực tế là một cách tự bảo vệ của cơ thể khi một người thận khí không đủ. Đông y của chúng ta luôn đề xướng mọi người phải tùy thuận tự nhiên. Cũng chính là phương pháp dưỡng sinh, gìn giữ sức khỏe một cách tự nhiên. Giống như khi chúng ta bước vào trong môi trường lạnh, thì cơ thể của chúng ta sẽ xuất hiện một kiểu tự bảo vệ. Là gì vậy? Là trên da sẽ nổi da gà. Điều này trên thực tế chính là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ của cơ thể. Khi có hiện tượng nổi da gà là chứng tỏ các lỗ chân lông trên toàn thân co lại để chống lại khí lạnh bên ngoài. Người này bị bệnh tiểu đường 10 năm, lại có tiền sử phóng túng như vậy, sau đó bị liệt dương. Thực tế là cơ thể đã phát ra tín hiệu báo cho anh ta là phải tiết chế vấn đề quan hệ, phải tự bảo vệ mình. Đây là một dạng khởi động công năng tự bảo vệ tự nhiên của cơ thể. Rốt cuộc, anh ta lại nhờ tôi điều trị bệnh này giúp anh để tăng thêm dương khí giúp anh ta. Quý vị thử nghĩ, khi một người bước vào trong môi trường lạnh, vốn dĩ lỗ chân lông co lại, vậy mà người này còn yêu cầu thầy thuốc kê đơn thuốc cho anh ta. Thuốc gì vậy? Thuốc để cho lỗ chân lông của anh ta giãn ra. Đây gọi là gì vậy? Đây gọi là nghịch ý trời sẽ chết. Cái gọi là trời chính là tự nhiên, thuận ý trời thì sống. Trời cũng chính là quy luật tự nhiên. Thuận với quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ khỏe mạnh. Trái ngược quy luật tự nhiên thì cơ thể sẽ suy yếu nhanh chóng, cuối cùng dẫn đến tử vong. Người này tìm tôi khám bệnh. Trên thực tế, anh ta muốn làm chuyện nghịch ý trời để chết. Đương nhiên tôi sẽ không đáp ứng. Tôi nói với anh ta, bệnh này nếu muốn trị khỏi thì phải cấm việc quan hệ. Nếu không thì không thể khỏi được. Anh ta không nghe lời khuyên của tôi. Anh còn nói một câu danh ngôn, danh ngôn của bản thân anh ta. Anh ta nói, đời người phải tận hưởng niềm khoái lạc, chứ để bình rượu vàng rỗng không dưới ánh trăng. Ở đây, vì có rất nhiều nhà doanh nghiệp, nên tôi nhấn mạnh vấn đề này với quý vị. Vì dân gian có một câu nói là đàn ông có tiền thì sẽ hư, phụ nữ hư rồi mới có tiền. Chữ hư ở đây có một điểm rất quan trọng, chính là quan hệ nam nữ bừa bãi. Hiện nay, rất nhiều người một khi có tiền, cái họ muốn theo đuổi chính là hưởng thụ tình dục. Nhưng họ không biết, khi bản thân hưởng thụ, đồng thời cũng là đang nhảy vào trong hầm lửa. Khi tôi nói vấn đề này với nhà doanh nghiệp đó, anh liền nói ra câu danh ngôn đó. Anh nói, bác sĩ Bành à, nếu anh bảo tôi ngừng quan hệ, thì còn khó hơn việc giết tôi. Vì tôi, những lời còn lại tôi không nói nữa. Tóm lại, về phương diện này, anh ta rất hào hứng. Tôi nói, được. Việc anh đang làm hiện nay là trái ý trời sẽ chết. Tức là quy luật tự nhiên sẽ quản thúc anh, sẽ giáo dục anh. Sau một năm chúng tôi gặp lại, tôi nói, tình trạng của anh, tôi xin nói thẳng với anh. Nửa năm sau, chân của anh không những lạnh, mà sẽ có tình trạng tê dại. Nếu anh vẫn không cấm chuyện quan hệ, thì nửa năm nữa, tuần hoàn máu cục bộ ở hai chân của anh sẽ bị hoại tử. Kết cục cuối cùng là sẽ phải cắt chân. Tôi nói đến đây, thì anh chỉ cười cho qua chuyện. Anh nói, đời sống tình dục có quan hệ gì với bệnh tiểu đường chứ? Tôi bảo, được rồi, chúng ta hãy chờ xem sự thật nhé. Kết quả một năm sau, anh ta điện thoại cho tôi. Anh nói, bác sĩ Bành à, lời anh nói đó hoàn toàn ứng nghiệm rồi. Từ chỗ anh về 3 tháng sau, thì chân của tôi trước đây bị lạnh, bây giờ đã trở nên tê dại. Quý vị đều biết, đây là dương khí của cơ thể bắt đầu có biểu hiện giảm dần. Chúng ta quan sát đời sống sẽ phát hiện thấy tay chân của trẻ nhỏ lúc nào cũng ấm áp, cho dù đến mùa đông lạnh giá. Khi để chúng đi chân trần thì tay chân của chúng lúc nào cũng rất đỏ. Theo đà tăng trưởng của tuổi tác thì dương khí mỗi ngày mỗi giảm. Tay chân bắt đầu xuất hiện hiện tượng bị lạnh. Nếu nặng hơn thì sẽ bị tê dại. Người bị bệnh tiểu đường nếu xuất hiện tình trạng chân lạnh tê dại như thế thì chứng tỏ dương khí của họ đã bắt đầu suy giảm rồi. Máu đã không còn tuần hoàn nữa. Lúc này, anh ta nói, 3 tháng sau xuất hiện hiện tượng tê dại. Tình trạng của anh nhanh hơn tôi dự tính. Anh nói, sau nửa năm thì tri giác của hai chân tôi rất không rõ ràng. Sao gọi là không rõ ràng? Là tuy anh dẫm trên đất, nhưng anh cảm giác bàn chân cách mặt đất rất xa. Giống như lót một lớp xốp rất dày. Đây là gì vậy? Đây là biểu hiện khí huyết không thông được đến chân. Thần kinh bắt đầu tê dại. Sau một năm, anh ta điện thoại cho tôi nói, hiện tại xuất hiện tình trạng như vậy, là hai ngón giữa và ngón vô danh. Không còn cảm giác gì nữa. Hơn nữa nó bắt đầu chuyển thành màu đen. Anh nói anh rất sợ, vì sau khi đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bệnh viện bảo với anh rằng đây gọi là hoại tử của bệnh tiểu đường. Cách điều trị cuối cùng là phải cắt chi. Sau khi anh nghe chẩn đoán như vậy thì rất sợ hãi. Anh liền điện thoại cho tôi. Tôi nói với anh qua điện thoại rằng hoại tử phân ra rất nhiều loại. Có loại do khí trệ huyết ứ, có loại do thận hư. Trong đó, hoại tử do thận hư thì không thể trị khỏi. Vì trước đây anh đã làm tiêu hao sức khỏe của mình quá mức rồi. Sao lại nói như vậy? Là một năm trước, khi mới bắt đầu anh ta có tình trạng liệt dương. Thực tế là cơ thể đã đưa ra lời cảnh cáo cho anh ta rằng anh nhất định phải giữ gìn nguyên khí của mình, không được tiêu hao quá mức nữa. Tôi đã đưa ra lời cảnh cáo với anh rồi, cuối cùng anh không nghe. Ngược lại còn uống những thuốc tráng dương, uống rượu tráng dương, khiến dương khí càng tiêu hao thêm. Sau khi đã tiêu hao hết rồi, theo lời của người xưa, thì đây gọi là khô xương tủy. Sau khi xương tủy của con người khô héo rồi, thì cái đang chờ đợi anh ta là ác quả. Cho nên, khi người này điện thoại cho tôi nói, bệnh này rất khó chữa rồi. Cho dù thần tiên ở đời cũng khó chữa nổi. Bệnh án này, trong y án của Hoa Đạt cũng có ghi chép. Ngài nói, thần tiên ở đời cũng không cách nào cứu nổi loại bệnh này. Tôi đã trích dẫn câu nói này. Kết quả cuối cùng của người này là bị cắt mất hai ngón giữa và ngón vô danh. Cho nên ác báo vô cùng nghiêm trọng. Đây là bệnh án thứ nhất trong những bệnh tôi sẽ kể ra. Tiếp theo, tôi xin báo cáo với quý vị một loại bệnh khác, đó là bệnh tai biến. Nguyên nhân của bệnh tai biến rất nhiều. Dùng nhãn quan của y học hiện nay mà nói, bệnh tai biến không ngoài hai loại. Một loại là xuất huyết não, một loại khác là nghẽn mạch và nhồi máu não. Theo cách phân tích của các nhà y học thời xưa của Trung Quốc mà nói, thì tai biến thực tế là hỏa khí trong cơ thể vọt lên, khiến khí ở thượng tiêu bị rối loạn, sau đó gây nên bệnh. Dùng học thuyết đông y cổ đại mà nói, tai biến là do can hỏa xông lên hoặc là đàm trọc quấy nhiễu bên trong. Nhưng ở trong đây còn có một nguyên nhân bệnh rất quan trọng, đó chính là gan thận không đủ. Tôi còn nhớ vào năm 2006, khi tôi làm bác sĩ nội trú, trong một đêm, tôi đã từng tiễn đưa 3 bệnh nhân bị tai biến, họ đều chết do suy đa tạng. Tuổi bình quân của 3 bệnh nhân này, quý vị chú ý là 40 tuổi. Người trẻ nhất là 38 tuổi. Người lớn tuổi nhất là 42 tuổi. Một buổi tối có 3 người mất. Hôm sau, vì tôi làm bác sĩ nên tôi phải viết báo cáo bệnh án tử vong. Tôi đã viết trong một buổi sáng. Tôi vừa viết vừa nghĩ, tại sao tai biến lại xuất hiện với xu thế ngày càng trẻ hóa như vậy? Chúng ta hồi tưởng lại những thập niên 70-80. Người bị tai biến thời đó phần lớn là khoảng 60-70 tuổi, thậm chí là người già hơn 80 tuổi mới xuất hiện tình trạng này. Tại sao người trẻ tuổi hiện nay, người hơn 30 tuổi, lại bị tai biến nhiều như vậy, thậm chí dẫn đến tử vong? Đương nhiên, điều không thể coi nhẹ, đó là chế độ ăn uống hiện nay đã thay đổi. Con người ăn uống tốt, mỡ tồn đọng bên trong cơ thể tăng lên. Vậy tôi xin hỏi lại, ăn ngon, mỡ tồn đọng tăng lên, thì có nhất định sẽ dẫn đến tai biến không? Chúng ta thấy trong đời sống không phải như vậy. Rất nhiều người cũng ăn cá to thịt lớn, nhưng họ không bị tai biến. Một nguyên nhân khác của tai biến, dùng nhãn khoa có đông y mà nói, đó là thận khí không đủ, cũng gọi là gan thận không đủ. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến gan thận không đủ là phóng túng tình dục. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ với quý vị bệnh án này. Đó là một người bạn thân của tôi trong giới xuất bản, cũng là một nhà doanh nghiệp, mới 32 tuổi đã bị tai biến. Người này khi tìm tôi khám bệnh, anh nói với tôi rất tự tin. Anh nói, bác sĩ Bành à, hiện nay tôi có rất nhiều tiền, nửa năm thay đổi 3 cô bạn gái. Anh cho rằng đây là việc đáng kiêu ngạo của mình. Anh khoe với tôi như vậy. Tôi nói, thế thì tai nạn sẽ đến với anh không xa nữa đâu. Tại sao vậy? Vì nếu một người thận khí bị suy hư, thì sẽ dẫn đến một loạt những ác báo. Ở phần sau, tôi sẽ triển khai cặn kẽ cùng với quý vị. Cái gọi là ác báo đó là cơ thể và tâm lý cho đến sự nghiệp, gia đình sẽ xuất hiện rất nhiều nguy cơ. Người này được gọi là người ưu tú trong xã hội. Cũng là thanh niên ưu tú. Anh tìm tôi khám bệnh. Anh muốn nhờ tôi chăm sóc sức khỏe giúp anh và cho anh những lời khuyên hợp lý. Vì cùng với mức sống được nâng cao, thì con người hiện đại cũng hy vọng tình trạng sức khỏe của mình ngày càng tốt hơn. Anh hy vọng thông qua sự điều dưỡng của đông y, thì có thể điều chỉnh cơ thể của anh đến một trạng thái cân bằng. Biểu hiện bên ngoài của người này là gì vậy? Là hai chân rất nhỏ. Quý vị chú ý, người mà hai chân đặc biệt rất nhỏ, chân đi không có lực, dưới cái nhìn của đông y mà nói, đại đa số thuộc vào nhóm người gan thận không đủ. Hai chân của người này đặc biệt nhỏ và lại bước đi không có sức. Chân như bị hụt hẫng. Xem mạch của anh thì mạch xích cũng đặc biệt trầm. Một biểu hiện khác nữa là tiểu nhiều lần. Tiểu nhiều đến mức nào vậy? Tức là mỗi đêm đi tiểu khoảng 7-8 lần. Tiểu rất nhiều lần. Đây chính là một biểu hiện của tổn thương thận rất nghiêm trọng. Anh tìm tôi khám bệnh và nói, trước tiên anh giúp tôi giải quyết vấn đề đi tiểu nhiều lần vì tôi cần phải ngủ nghỉ hợp lý. Hôm sau tôi còn phải xử lý rất nhiều việc. Riêng tình trạng này thôi, nó đã ảnh hưởng đến công việc của tôi rồi. Tôi nói, được, nhưng anh cần phải đồng ý với tôi một việc. là trong thời gian uống thuốc tuyệt đối không được quan hệ. Anh cắn răng nói được. Sau đó tôi kê đơn thuốc nổi tiếng của ngài Trần Sĩ Đạt cho anh. Đây là một danh y thời nhà Thanh. Đơn thuốc tên là Dẫn Hỏa Thang. Sau khi anh uống bài thuốc này thì 2 tuần sau đi tiểu không còn nhiều nữa. Bình quân mỗi đêm thức dậy đi tiểu 1-2 lần. Anh rất cảm ơn. Sau đó anh nói với tôi, tiếp theo tôi cần phải bảo dưỡng cơ thể như thế nào? Tôi nói, nguyên tắc bảo dưỡng cơ thể tiếp theo của anh rất đơn giản. Đó là cử quan hệ 1 năm trở lên. Tôi thật ngại khi nói đề tài này với quý vị, vì người này bị tổn thương thận nghiêm trọng. Là một người thầy thuốc cần phải nói sự thật, chứ không nên nói lời dễ nghe. Tôi thấy hiện nay rất nhiều thầy thuốc vì tùy thuận theo dục vọng của bệnh nhân mà không ngừng thỏa hiệp. Trên thực tế, như vậy là một điều tàn phá cực độ đối với sức khỏe của họ. Tôi nói với anh, ít nhất phải cấm dục 1 năm trở lên. Hơn nữa, không được có những hành vi tình dục không chính đáng với bạn gái. Thực tế là bù nhí. Những điều này đều sẽ gây tổn thương rất nặng đối với cơ thể của anh. Khi tôi nói những lời này thì anh không cho là đúng. Tại sao vậy? Vì trước đây, một cách thức rất quan trọng mỗi khi anh tiếp đãi khách hàng, đó là dẫn khách hàng đi. Sau khi ăn cơm tối xong thì đưa đến vũ trường hay quán karaoke hoặc là những nhà chứa để những khách hàng này thỏa mãn dục vọng của họ. Trên thực tế, điều này không chỉ tự mình nhảy vào hầm lửa mà còn đẩy người khác vào hầm lửa. Tôi nói với anh, nếu như anh không tự quản thúc mình thì thân thể của anh sẽ tổn thương rất nghiêm trọng. Anh không nghe. Lần thứ hai tôi gặp lại anh thì mạch thốn của anh xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ. Là gì vậy? Là mạch thốn vượt khỏi thốn. Tức là nhịp mạch này ở trên tay anh chạy đến chỗ đại ngư tế. Điều này trong đông y gọi là gì vậy? Đây gọi là mạch thốn qua khỏi thốn, dự đoán sẽ tai biến. Tức là một khi hiện tượng này xuất hiện thì có thể sẽ tai biến. Tôi liền khuyên anh rằng trong khoảng thời gian này anh nhất định phải bảo dưỡng gan thận cho tốt, không được có những hành vi này nữa. Nếu còn như vậy nữa thì sau này chắc chắn sẽ bị tai biến, vì triệu chứng này của anh đã xuất hiện rồi. Anh không nghe. Anh nói, tôi còn trẻ như vậy sao có thể bị bệnh này được? Đừng dọa tôi nữa. Tôi nói, vậy thì xem quy luật tự nhiên thôi. Ví như tôi vừa nói, người Trung Hoa đã tổng kết những điều này, tức là cổ thánh tiên hiền, kể cả các nhà y học thời xưa đã tổng kết ra những tình trạng này đều là quy luật tự nhiên đã được lịch sử kiểm nghiệm. Nếu như bạn không muốn tuân theo, vậy cũng được. Bạn hoàn toàn có thể lấy thân mình làm thí nghiệm. Ông chủ này họ Tôn. Anh Tôn này vẫn tiếp tục làm những việc mà bản thân anh muốn. Nửa năm sau, tôi gặp lại anh. Tôi thấy anh xuất hiện một hiện tượng rất kỳ lạ, là tinh thần hưng phấn cực độ, đến nỗi tối ngủ không được. Vì lúc anh gặp tôi, còn có một cô gái nữa đi cùng với anh. Cô gái này khiến tôi nghĩ đến một câu, hồng nhan họa thủy. Hồng nhan giống như tai họa của nước. Cô gái này vô cùng khiêu gợi, vô cùng quyến rũ. Chúng ta đều biết chữ hồng nhan mà cổ nhân đã nói không phải là chỉ xinh đẹp, mà là chỉ cô gái này rất khiêu gợi. Những cô gái khiêu gợi có 3 loại tổn hại đối với người nam. Tổn hại thứ nhất là hấp dẫn người nam, làm tiêu hao hết thần tinh của người nam. Đây là tổn hại thứ nhất. Tổn hại thứ hai là phụ nữ khiêu gợi hay gây sự rắc rối. Quý vị đều biết rất nhiều triều đại chỉ vì 1-2 người phụ nữ mà bị hủy diệt. Cách chúng ta gần nhất như Triều Minh Thanh, Ngô Tam Quế dẫn đến cực độ cũng vì hồng nhan. Chính là nói đến sự thật này. Hồng nhan còn hủy hoại được cả 1 triều đại, huống chi là 1 người. Tôi nói với anh, cô gái này sẽ làm anh tổn hại rất lớn. Anh phải nhanh chóng rời xa cô ta, nếu không thì tai họa sẽ đến với anh không còn xa nữa đâu. Anh không nghe. Anh nói với tôi rằng, tôi khó khăn lắm mới kiếm được số tiền này, lẽ nào không cho tôi hưởng thụ một chút hay sao? Tôi nói, kiểu hưởng thụ này của anh thực tế là một điều buông thả quá mức. Điều này sẽ tổn thương rất lớn đến sức khỏe của anh, đối với sự nghiệp và gia đình trong tương lai. Cho đến nửa đời sau của anh đều bị tổn hại rất lớn. Nếu bây giờ anh không nghe lời tôi, vậy chúng ta hãy xem sự thật sẽ phát triển như thế nào nha. Sau đó, anh Tôn này vẫn tiếp tục trải qua đời sống buông thả như vậy. Nửa năm sau thì hiện tượng đã xuất hiện. Vì tôi đã từng nói với anh ta rằng điều này Đông y gọi là quy luật tự nhiên. Quy luật tự nhiên thì bất kể bà có tin hay không, nó vẫn cứ xảy ra. Nửa năm sau, anh đã có biểu hiện, đó chính là tai biến. Loại tai biến này biểu hiện miệng mắt méo lệch, liệt nửa người, bước đi rất khó giữ được thăng bằng. Sau đó miệng thì méo qua một bên, mắt thì không nhắm được. Đây chính là triệu chứng điển hình của tai biến. Hơn nữa, loại tai biến này của anh, người bình thường, nếu như người bị tai biến bình thường không phải dạng gan thận không đủ, thì từ nửa năm đến một năm là bước đi có thể hồi phục được. Đây gọi là tai biến đã phục hồi. Nhưng người thuộc dạng gan thận không đủ, xin quý vị ghi nhớ. Loại tai biến thể gan thận không đủ, tức là tai biến dạng thận hư, thì 3 năm phục hồi không nổi. Anh Tôn này đã cho đến nay đã 3 năm rồi. Bước đi vẫn chưa vững, nó vẫn chưa nói rõ thành câu. Đây là gì vậy? Đây chính là ác quả của tổn thương thận gây nên. Khi anh gặp tôi, sau khi anh bị tai biến đến gặp tôi, câu đầu tiên anh nói: "Bác sĩ Bành à, tôi quá hối hận vì đã không nghe lời anh, nên dẫn đến tình trạng như hiện nay." Tôi nói, đây gọi là tà dâm. Tà là chữ tà trong tà ác. Dâm là chữ dâm trong hoang dâm vô đạo. Tà dâm tổn thương cơ thể, thực quả là quá nghiêm trọng. Tại sao nói như vậy? Vì một mặt, tà dâm có thể khiến thận khí của con người bị tổn thương, gây ra nhiều loại bệnh tật cho cơ thể. Mặt thứ hai, một người thường tổn thương thận thì tâm trạng của họ thường sốc đổi, đặc biệt rất dễ nóng giận. Đầu óc thì hỗn loạn, dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Đây gọi là tâm hỏa quá thịnh, thận thủy không đủ. Con người một khi xuất hiện trạng thái này, vậy thì cách tai nạn không xa nữa. Dù cho sự nghiệp, gia đình, sức khỏe của bạn thế nào, cũng sẽ xuất hiện đủ loại ác quả. Cho nên, cổ nhân khuyên chúng ta rằng, vạn ác dâm đứng đầu. Tại sao lại nói như vậy? Vì một người hay vua của một triều đại, nếu như họ hoang dâm, thì triều đại này, con người này sẽ cách ngày hủy diệt không xa nữa. Anh Tôn này lấy thân mình để làm thí nghiệm, để biểu diễn cảnh này trước mắt tôi. Kết cục cuối cùng của anh là sự nghiệp lụi tàn. Trước đây anh làm nghề xuất bản, hơn nữa sự nghiệp thành tựu rất tốt. Sau khi bị tai biến thì sự nghiệp tiêu tan. Những cô gái có quan hệ với anh trước đây, bây giờ chẳng thấy cô nào. Bản thân anh nằm cô đơn lẻ loi trong bệnh viện. Mỗi ngày hộ lý dìu anh xuống giường, đưa lên xe lăn để anh tắm nắng. Bản thân nói chuyện cũng khó thành câu. Đây là gì vậy? Đây là ác báo của việc lấy bản thân làm thí nghiệm. Trong báo cáo vừa rồi tôi mới nhắc đến hồng nhan hòa thủy. Tại sao? Dưới đây tôi xin nhấn mạnh với quý vị một chút. Tại sao phải nhắc đến điểm này? Vì xã hội hiện nay rất nhiều cô gái trang điểm bản thân, nhưng thực tế là trang điểm theo xu hướng khiêu gợi. Hiện nay rất thịnh hành một từ gọi là gợi cảm. Gợi cảm là gì vậy? Là có thể gợi cảm hứng tình dục với người khác phái. Trang điểm mình càng khiêu gợi càng hở hang, và cho đó là đẹp mà không cho đó là xấu. Xin quý vị ghi nhớ, xin lỗi, đây là một dạng thay đổi về quan điểm thẩm mỹ của con người. Sự thay đổi này gây ra kết cục vô cùng nghiêm trọng. Một mặt không chỉ khiến những người đàn ông xung quanh bạn tà niệm chồng chất, suy nghĩ miên man, mà mặt khác khi họ đi trên đường sẽ gây nên ảnh hưởng không tốt đối với xã hội cũng rất lớn, khiến tâm trí người ta không thể nào an định được. Tà tư, tà kiến sẽ rất nhiều. Trên lâm sàng, tôi là một bác sĩ, tôi rất thích nhìn thấy người trong xã hội hiện nay trong tình trạng khỏe mạnh. Trong Đông y của chúng ta gọi là vọng văn vấn thiết. Vì là một người thầy thuốc, họ có một bệnh nghề nghiệp. Là thấy bất kỳ người nào thì phản ứng đầu tiên của họ là người này có những vấn đề gì. Sau đó thông qua sắc diện, hình dáng, lời nói là có thể phán đoán được tình trạng sức khỏe của cơ thể họ. Thông qua việc quan sát, tôi phát hiện hiện nay rất nhiều người có mấy loại biểu hiện như thế này. Xin nêu ra để quý vị tham khảo. Điều thứ nhất, ánh mắt của rất nhiều người hiện nay thường dao động không yên, không có định lực. Đây là biểu hiện của trạng thái gì vậy? Điều này chứng tỏ thần thái của một người không chuyên chú, không thanh tịnh, không ổn định. Thần không đủ thì tinh không đủ. Dân gian thường nói tinh khí thần. Tinh của con người chính là cái thần tinh này. Nếu như tinh không đầy đủ thì ánh mắt của họ nhất định sẽ tán loạn. Hơn nữa khi họ nói chuyện với người khác thì ánh mắt nhìn tứ phía không định, không hề có định lực. Đây là biểu hiện thứ nhất. Đây là biểu hiện của rất nhiều người trung niên, người trẻ tuổi và thiếu niên hiện nay. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, hiện nay đôi chân của rất nhiều người tuổi trung niên trở nên không có khí lực, bước đi giống như đang kéo cả thân hình nặng nề vậy. Đó là biểu hiện của thận khí suy hư. Điểm thứ ba, sắc mặt của rất nhiều thanh thiếu niên hiện đại vô cùng xấu. Sắc mặt thế nào vậy? Là sắc mặt trắng nhợt. Hơn nữa, không hồng hào. Đứng xa xa nhìn vào, bạn sẽ thấy trên mặt của họ như phủ một lớp màu xám vậy. Mà lớp màu xám này khi nhìn gần thì bạn sẽ phát hiện kỳ thực mặt của họ rửa rất sạch. Nhưng tại sao vẫn có một màu xám như vậy? Điều này trên thực tế là chứng tỏ tinh hoa bên trong của họ không đủ. Nếu như một người tinh hoa bên trong không đủ, thì thần khí bên ngoài của họ không sung mãn, rất tàn tạ. Hiện nay, chúng ta thấy rất nhiều những học sinh trung học đi trên đường hoặc là sắc mặt nhợt nhạt, hoặc là yếu như sợi bún vậy. Cơ thể không sung mãn, rất ốm yếu. Hơn nữa, hiện nay nhà nước thống kê thấy hiện nay thanh thiếu niên nước ta đang tồn tại vấn đề là sức chịu đựng giảm sút. Quý vị chú ý, thể lực chia thành hai loại. Một loại là sức bùng nổ, một loại là sức chịu đựng. Loại hiện tượng này là sức chịu đựng không đủ, không thể kiên trì làm việc trong thời gian dài. Đây đều là biểu hiện nghiêm trọng nhất của gan thận không đủ. Tiếp theo là tâm linh của người trong xã hội hiện đại rất sốc nổi. Làm bất kỳ việc gì cũng không tập trung, không hề có định lực. Điều này trên thực tế là biểu hiện bên ngoài của thần tinh không đủ. Vậy chúng ta quan sát toàn bộ xã hội hiện nay, tại sao lại xuất hiện hiện tượng này? Như lúc mở đầu tôi đã nói với quý vị, hiện nay mở truyền hình hay truy cập Internet, lật những tạp chí ở trên đường, những thứ chúng ta gặp phải, chúng ta nhìn thấy đều là những thứ không thanh tịnh, dễ khiến cho con người có những tư tưởng tà ác và tà niệm. Tình trạng này vô cùng phổ biến. Đây là một vấn đề xã hội rất nghiêm trọng. Điều này không chỉ gây tổn thương đến sức khỏe của con người, mà còn khiến cho tâm trạng của họ vô cùng nóng dội. Chúng ta đều biết, Gia Cát Lượng có một câu nói rất nổi tiếng là không đạm bạc lập chí chẳng nên, không tĩnh tâm tiến xa chẳng nổi. Một người nếu như tâm trạng không an tĩnh, thì sự nghiệp của họ sẽ không thể thành công và bền lâu. Nếu một người trong tâm tà tư tà niệm quá nhiều, thì sẽ gây nên tổn thương rất lớn đối với gia đình và người nhà của họ, thậm chí đối với cuộc đời của chính họ, cho đến toàn bộ dân tộc của họ. Tiếp theo tôi xin báo cáo cùng quý vị điểm thứ hai. Đó chính là sự tổn hại của tình dục đối với thanh thiếu niên đương đại. Hơn 2.000 năm trước, trong sách Luận Ngữ, Công Lạp Phu Tử đã từng khuyên bảo chúng ta. Ngài nói, thời niên thiếu khi quyết chưa ổn định phải tránh sắc dục. Nghĩa là gì vậy? Là người thiếu niên lúc còn trẻ tuổi, toàn bộ cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, khí huyết của họ rất không ổn định. Và lúc này đặc biệt cần phải chú ý một việc là không được để cho tư tưởng của họ bị ô nhiễm bởi những thứ như tình dục và tà dâm. Nếu không thì nó sẽ tàn phá rất lớn đối với thân tâm của họ. Trong lâm sàng, tôi đã từng gặp hai bệnh án loại này, đều là bài học của quyết. Sau đây tôi xin báo cáo với quý vị, bệnh án thứ nhất là gần đây. 2 tháng trước, tại phòng mạch của tôi, gặp một em thiếu niên. Người thanh niên này năm nay 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học. Vì trước đây tôi có viết một loạt bài, đăng trên mạng, khuyên bảo mọi người phải bảo dưỡng thận tinh, phải giữ tâm niệm thanh tịnh. Sau khi cậu ấy đọc bài viết của tôi, thì liền đến tìm tôi khám bệnh. Cậu ấy nói, bác sĩ Bành à, tôi bị bệnh này đã 10 năm rồi. tôi không tìm được nguyên nhân. Cũng đã từng đi chữa trị ở rất nhiều bác sĩ và tốn rất nhiều tiền, nhưng vẫn không chữa khỏi. Sau khi tôi đọc bài viết đề của anh, tôi mới biết vấn đề của mình xuất phát từ đâu. Khi cậu ấy nói lời này thì khóe mắt cậu đỏ lên. Cậu ấy nói trước đây, 10 năm trước, khi tôi học cấp 2, tôi là niềm hy vọng của cả gia đình. Mỗi lần thi cử tôi luôn ở top 10 trong lớp. Lúc đó tôi có thành tích như vậy, nên cả nhà hy vọng ở tôi rất lớn. Tương lai có thể thi vào các trường đại học nổi tiếng như Thanh Hoa, Bắc Kinh. Rốt cuộc năm đó tôi đã tiếp xúc với một người bạn. Cậu nói tôi có một người bạn học. Anh ta đưa tôi đến nhà anh ta xem một bộ phim xét. Từ đó về sau, tôi đã bị nhiễm một thói quen vô cùng xấu, đó là thủ dâm. Thói quen này đã theo tôi 10 năm. Từ khi nhiễm thói quen xấu này, thì trí óc và thể lực của cậu giảm sút cực độ. Sau khi cậu nhiễm bệnh thủ dâm này nửa năm, thì thành tích học tập sa sút nghiêm trọng. Tại sao vậy? Vì theo quan điểm của Đông Y nói rằng, thận chủ về xương, sinh tủy, chủ về não. Thận là cơ quan có công năng mạnh mẽ, sức mạnh và sự khéo léo từ đó mà sanh ra. Nghĩa là gì vậy? Là nếu như một người thận khí đầy đủ thì trí óc họ có hai loại thể hiện. Một loại là sức nhớ, một loại là năng lực tư duy. Một người thận khí đầy đủ thì sức nhớ của họ rất tốt, năng lực tư duy cũng tốt. Thành tích học tập của họ nhất định sẽ tốt. Giáo dục hiện nay vừa rồi các thầy cũng đã nói, thực tế chỉ là dạy kỹ năng, chứ không phải là giáo dục chân chính. Cái gọi là dạy kỹ năng là trước tiên bạn phải nắm vững tri thức này. Việc này cần phải dựa vào sức lý giải và sức nhớ của bạn. Nếu như một người thận khí suy hư, trí óc không đủ, thì sức lý giải và sức nhớ của họ sẽ bị giảm sút. Anh bạn nhỏ đó, cậu thiếu niên đó đến tìm tôi khám bệnh. Cậu nói, sau khi nhiễm phải thói quen xấu này, thì tôi thấy đầu óc của mình dường như trống rỗng và tê dại. Khi vào lớp học, thì giáo đang ở đó giảng bài, mà tôi thấy giống như đang đóng phim vậy. Đầu óc không hoạt động chút nào cả. Hơn nữa, sức nhớ giảm sút cực độ, không làm được bài. Đây là biểu hiện thứ nhất của cậu ấy, là sau nửa năm. Biểu hiện thứ hai là trước đây anh bạn nhỏ này làm đội trưởng đội bóng đá của trường. Thể lực của cậu rất tốt, chạy khắp sân. Quý vị đều biết, bóng đá cần phải có thể lực tốt. Thể lực của cậu rất tốt, chạy tốc độ rất nhanh và sức chịu đựng đặc biệt tốt. Từ sau khi nhiễm phải thói quen xấu thủ dâm này, thì nửa năm sau thể lực của cậu ấy suy yếu nhanh chóng. Hơi động nhẹ một chút là thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Đây là biểu hiện gì vậy? Đây là biểu hiện nghiêm trọng nhất của một người dương khí không đầy đủ. Chúng ta nhìn lại hiện nay rất nhiều người trẻ tuổi. Chỉ hơi hoạt động một chút là mồ hôi nhễ nhại, cơ thể không có sức chịu đựng, thở hổn hển. Trên thực tế đều có liên quan rất lớn với tổn thương tinh. Cậu thiếu niên này kể lại với tôi. Cậu nói, sau khi tôi thấy xuất hiện hai dạng biểu hiện này, thì tinh thần của tôi vô cùng suy sụp. Cũng không muốn giao tiếp với người khác. Cũng không muốn giao tiếp với thầy cô và bạn bè xung quanh. Một mình đóng cửa ở trong nhà, không muốn tiếp xúc với ai. Người trong nhà thì cho rằng tôi có bệnh về tâm lý, liền đi tìm cho tôi một số bác sĩ. Bác sĩ tâm lý liền tháo gỡ tâm lý giúp tôi. Cậu nói, rất nhiều bác sĩ tâm lý sau khi tháo gỡ cho tôi xong, thì lúc đó tâm trạng của tôi rất thoải mái. Nhưng tâm trạng buồn bực này trở lại rất nhanh. Tại sao lại xuất hiện tình trạng này vậy? Vì tình trạng này, theo cách nói của Hoàng đế Nội Kinh gọi là độc bế hộ tắc vũ nhi xứ. Độc là đơn độc, bế hộ là đóng chặt cửa, tắc vũ là đóng cửa sổ. Tức là mô tả một người cứ ở lì trong một căn phòng nhỏ, đóng chặt tất cả các cửa lại, một mình ở trong đó. Tình trạng này xuất hiện trên cơ thể người như thế nào vậy? Là xuất hiện trên cơ thể người dị khí không đủ, thận tinh suy kiệt. Sau nửa năm thì em thiếu niên đó xuất hiện tình trạng này. Tình trạng này không chỉ là vấn đề tâm lý. Quý vị chú ý, không chỉ là vấn đề tâm lý, mà là vấn đề sinh lý dẫn đến vấn đề tâm lý. Nếu không bồi bổ đầy đủ thận tinh cho cậu, bảo cậu trừ bỏ tà dâm, thì tâm lý của cậu sẽ vĩnh viễn ở trạng thái tối tăm. Theo cách đó của người xưa, đây gọi là dương khí không đủ. Chúng ta thấy hiện nay rất nhiều người, nếu là người có kinh nghiệm về phương diện này, thì sẽ có thể nghiệm này. Ví dụ, thần khí của bạn không đủ, đêm hôm trước bạn quan hệ thì ngày hôm sau có thể sẽ không muốn thực hiện những kế hoạch đã dự định từ trước nữa. Trong lòng vốn hăng hái, tràn đầy chí nguyện, nhưng sau đó thì không còn nữa. Ngày hôm sau, vốn dĩ muốn viết luận văn, muốn suy nghĩ thấu đáo hơn thì cũng không cách nào suy nghĩ thấu đáo được. Tại sao vậy? Vì một người thần tinh không đủ, dương khí suy kiệt thì sẽ xuất hiện tình trạng năng lực làm việc giảm sút, cơ thể sẽ xuất hiện biểu hiện này. Và đây không chỉ là vấn đề của tâm lý. Cậu ấy kể tình trạng của mình cho tôi nghe. Đây là biểu hiện thứ ba. Biểu hiện thứ tư là tính tình vô cùng bực bội. Cậu nói, tôi ngồi ở bàn để đọc sách mà trong lòng giống như có kiến bò vậy, hoàn toàn không thể đọc được. Tại sao lại xuất hiện tình trạng như vậy? Vì theo lý luận của Đông Y, nếu tận tụy của một người không đầy đủ thì tâm hỏa sẽ tăng vọt. Một khi tâm hỏa tăng vọt thì đương nhiên anh ta không thể ngồi yên được, không có định lực. Cậu ta xuất hiện bốn dạng biểu hiện này bởi vì cha mẹ của cậu ấy cũng không biết cậu bị tình trạng như vậy. Tôi tin chắc rằng rất nhiều nhà doanh nghiệp hiện đang ngồi đây cũng là những bậc làm cha mẹ. Như bệnh án tôi vừa nói, thực tế là một lời cảnh tỉnh cho quý vị. Sau khi quý vị trở về, nhất định phải chú ý con cái của mình. Đừng để chúng nhiễm phải những tập khí xấu này. Tôi sẽ nói tiếp bệnh án của em nhỏ này. Em nhỏ này khi học lớp 9 thì nhiễm phải thói quen xấu này. Tổng cộng 10 năm mà em cũng không biết vấn đề của mình là do đâu. Mà cho đến sau khi cậu ấy đọc được bài viết của tôi đăng trên mạng thì cậu ấy mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đến phòng mạch tìm tôi khám bệnh. Vì tâm trạng của cậu lúc đó vô cùng kích động, cho nên tôi nói không nên kích động. Bệnh này có thể chữa khỏi, bạn vẫn còn trẻ. Trước hết, bạn phải có đủ tự tin để sửa đổi thói quen xấu này của mình. Thứ hai, tôi sẽ giúp bạn. Tôi sẽ nói cho bạn biết làm thế nào để bồi bổ thận và kê đơn thuốc cho bạn. Điều thứ ba là nhất định phải hiếu thuận với cha mẹ. Vì chỉ có hiếu thuận với cha mẹ thì tâm trạng của con người mới được thông suốt nhất. Một khi tâm trạng được khơi thông thì dương khí của cơ thể sẽ đầy đủ. Người xưa đã từng nói, vạn ác dâm đứng đầu, trăm thiện hiếu đứng đầu. Trong tay mỗi người đang ngồi đây đều đã được phát một cái bình nhỏ màu xanh lam. Xin quý vị cầm cái bình này lên. Là cái bình nhỏ mà đại hội phát cho quý vị. Trên đó có viết một đoạn văn nói là thân thể tóc da nhận từ cha mẹ, chẳng dám tổn thương. Nếu một người tự làm thương tổn cơ thể mình, chứng tỏ là người này bất hiếu. Ngược lại, một người nếu muốn có hiếu với cha mẹ thì trước tiên phải luôn giữ gìn thân tâm mình ở trạng thái khỏe mạnh, chứ không nên để cho cha mẹ lo lắng. Anh bạn nhỏ này đã 10 năm rồi luôn khiến cha mẹ của mình rất lo lắng, dắt cậu đi tìm thầy thuốc khắp nơi mà không có kết quả. Sau khi tôi nói với cậu điều này xong thì cậu ấy rất cảm động. Tôi nói tôi khám bệnh cho bạn là miễn phí, tôi khám từ thiện. Bạn cứ đem toa thuốc này đến bất kỳ hiệu thuốc nào bốc cũng được, uống toa thuốc này sau đó phối hợp thêm những điểm quan trọng như vừa rồi tôi đã nói. Thứ nhất là trừ bỏ tà dâm, thứ hai là hiếu thuận với cha mẹ, thì bệnh của cậu nhất định có thể khỏi. Kết quả cậu làm theo lời tôi dặn. 2 tháng sau thì cậu nhắn tin cho tôi rằng hiện nay lưng của tôi không còn đau nữa. Sau đó trí óc cũng bắt đầu hồi phục, bắt đầu có tinh khí thần rồi, làm việc cũng rất tự tin. Như vậy chứng tỏ điều gì? Đó là chứng tỏ theo quan điểm của Đông Y, thân và tâm là không hai. Cơ thể và tâm lý có tác dụng hỗ tương. Khi cơ thể xảy ra vấn đề sẽ khiến tâm lý xảy ra vấn đề. Ngược lại, một người tâm lý có vấn đề thì cơ thể cũng xuất hiện đủ loại bệnh tật giống như vậy. Cho nên người xưa đã từng nói rằng tướng do tâm sanh. Tướng là tướng mạo bên ngoài của một người. Tâm chính là nội tâm của chúng ta. Tướng không chỉ là gương mặt của một người mà còn cả các dạng biểu hiện của cơ thể. Kể cả hiện tượng bệnh tật cũng thuộc về tướng. Một người tướng không tốt, trên thực tế là phản ảnh thế giới nội tâm của người đó không thực sự khỏe mạnh. Cho nên, Đông Y trên thực tế là trị con người, chứ không trị bệnh. Vì bệnh sinh ra trên cơ thể con người. Chỉ sau khi thân tâm của con người khỏe mạnh rồi, thì cơ thể mới có thể hồi phục, mới có thể khỏe mạnh được. Tôi tiến hành điều trị cho anh bạn nhỏ này. Giải quyết vấn đề hơn 10 năm của cậu ấy. Hơn nữa, cha mẹ của cậu cũng rất cảm động và tỏ lòng biết ơn tôi. Ở đây tôi xin nói thêm một đề tài khác cùng quý vị là những hiện tượng xuất hiện ở anh bạn nhỏ này hiện nay nước ta xuất hiện rất nhiều. Hiện tượng này gọi là gì vậy? Gọi là ẩn giả đô thị. Đô thị là chữ đô thị trong đô thị lớn. Ẩn giả là gì vậy? Ẩn là chữ ẩn nào vậy? Là ẩn sĩ. Là chữ ẩn trong ẩn tàng. Giả chính là chữ giả trong chi hồ giả giả. Hiện nay rất nhiều thanh thiếu niên xuất hiện tình trạng này, tức là ở lì trong nhà, cũng không muốn làm việc, cũng không muốn học tập, cũng chẳng muốn giao tiếp, một mình buồn sầu ở trong phòng. Sống đời sống như thế nào vậy? Là đời sống cơm dân tận miệng, áo mặc tận nơi, gọi là kẻ ăn bám. Nhóm người này ở Đông Nam Á hiện nay, phía Đông Á có một quốc đảo xuất hiện rất nhiều. Tôi xin không nêu tên quốc gia đó. Quốc gia này vào những thập niên 30-40 đã du nhập trào lưu tư tưởng giải phóng tình dục của phương Tây, và quốc gia này là nước đứng đầu về sản xuất đĩa phim và sách về tình dục trên toàn châu Á. Vậy là ác báo của quốc gia này xuất hiện rất nhanh. Nhanh thế nào vậy? Là có 1% dân số ở nước này xuất hiện tình trạng ẩn giả đô thị. Ẩn giả đô thị như vừa rồi tôi đã mô tả cùng quý vị là mất đi năng lực làm việc, sinh hoạt, học tập, giam mình ở trong nhà, sống đời sống cơm dân tận miệng, áo mặc tận nơi. Theo Đông Y gọi đây là phế nhân. Người này nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy thì không thể cứu chữa. Và người này chiếm đến 1% dân số nước này. Nói cách khác, quốc gia đó có 1 triệu thanh thiếu niên rơi vào trạng thái này. Nước ta, tại các vùng duyên hải Đông Nam và các thành phố vừa và lớn, cũng đã xuất hiện mầm mống này. Ở Đài Loan, Hàn Quốc, tình trạng này cũng thấy rất nhiều. Điều này chứng tỏ vấn đề gì? Điều này thực tế là chứng tỏ sự tổn thương của tình dục đối với thanh thiếu niên là vô cùng nghiêm trọng. Đến nỗi đã gây nên những tình trạng lộn xộn này. Tình trạng này từ xưa đến nay rất ít thấy, nhưng xã hội hiện nay lại xuất hiện rất nhiều. Cổ nhân đã từng nói, nếu một người thận khí không đầy đủ, thì tương lai cuộc đời của họ sẽ chẳng làm được chuyện gì to lớn cả. Tại sao vậy? Vì theo lý luận của Đông Y thì thận tiếp nhận tinh hoa của lục phủ ngũ tạng để cất chứa. Cũng chính là nói, thận khí của con người giống như ngân hàng vậy. Nó đem những tinh hoa của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể cất chứa vào trong tủ bảo hiểm, sau đó cung cấp cho cả đời bạn sử dụng để tạo sự nghiệp, để phục vụ xã hội. Nếu bạn rút sạch số tiền gửi trong tủ bảo hiểm này ra ngoài, thì chất lượng cuộc sống của người này sẽ giảm sút rất nhanh chóng. Cũng chính là xuất hiện tình trạng lão hóa sớm. Sau đây, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe một bức thư của một bệnh nhân viết cho tôi. Bức thư này của anh chứng minh vấn đề gì? Là chứng minh những điều tôi vừa nói. Nếu như thủ dâm quá độ, thủ dâm quá sớm, sẽ ảnh hưởng đến thanh thiếu niên. Sự ảnh hưởng này là lão hóa sớm. Sau đây tôi sẽ đọc qua cho quý vị nghe. Chào tiến sĩ Bành, tôi muốn phản ảnh một chút về bệnh sự tổn thương tinh của bản thân mình. Tổn thương tinh chính là tổn thương thận, lịch sử của việc thủ dâm. Hy vọng đây là lời nhắc nhở cho những ai còn giữ ý nghĩ thủ dâm là vô hại. Khi tôi 11 tuổi thì nhiễm bệnh thủ dâm, sau đó xuất tinh và nhanh chóng đắm mê vào trong khoái cảm đó mà không cách nào tự thoát ra được. Ngày xuất tinh nhiều nhất là 4 lần, kéo dài hết 8 năm. 8 năm. Khi viết bức thư này cho tôi, cậu ấy 19 tuổi. Cậu xuất hiện tình trạng gì vậy? Thứ nhất là đau xương. Những khớp xương trên toàn thân đều đau nhức. Quý vị đều biết thận chủ xương sinh tủy. Nếu thận khí không đủ thì bộ xương sẽ rất yếu, dễ bị đau nhất. Cậu nói người 18 tuổi mà chiều cao tướng mạo cân nặng như một đứa học sinh tiểu học vậy. Da đen, răng đau, trong miệng có mùi tanh thối. Thính lực kém, trí óc và sức nhớ thì càng tệ, không thể tả được. Đây là biểu hiện thứ nhất của cậu ấy. Biểu hiện thứ hai là ngủ mộng nhiều. Buổi tối nằm mộng 3 lần. Chất lượng giấc ngủ vô cùng kém. Thứ ba là bộ xương toàn thân nhỏ bé. Mỏi đau, mềm yếu. Không thể nào đứng lâu hơn 15 phút. Thứ tư là thường có biểu hiện chóng mặt. Mới hơi xoay người là vô cùng chóng mặt, buồn nôn. Đầu óc mơ hồ, có cảm giác rỗng không, thường nghe có tiếng ong ong. Điểm thứ năm là sức tư duy, phân tích và sức nhớ giảm sút cực độ. Hiện nay chỉ nhàn rỗi ở nhà, không thể nào tiếp tục làm việc hay học tập được. Điểm thứ sáu là tay thường hay run. Tay run là chứng tỏ điều gì vậy? Là gan không đầy đủ, can phong, nội động. Điểm thứ bảy là lưng gù, thận phải, mỏi đau. Toàn bộ xương sống không thẳng lên được. Điểm thứ tám là mắt lồi ra. Điểm thứ chín là tóc khô và thư thớt. Sau khi tôi đọc xong những biểu hiện này, quý vị sẽ nhanh chóng liên tưởng đến một trường hợp. Đó là biểu hiện của một người già hơn 80 tuổi, nhưng kết quả lại xuất hiện trên cơ thể của cậu thiếu niên mới 19 tuổi này. Cậu thiếu niên này, cuối tuần trước, cha mẹ của cậu đã dắt cậu từ dưới quê đến phòng khám của tôi khám bệnh. Vừa gặp mặt cậu, như tình trạng mà cậu ta mô tả, tất cả những tình trạng đó đều biểu hiện ra hết. Hơn nữa giống như một ông cụ nhỏ già trước tuổi vậy. Quý vị chú ý, đây chính là quả báo của tổn thương tinh. Thực tế cũng chính là đề tài mà rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay đàm luận ở trên mạng, trên Internet, trong truyền hình và trong trường học, đều có quan hệ với điều này. Đây là tôi nói về sự tổn thương thứ nhất đối với thanh thiếu niên. Hy vọng sẽ khiến cho quý vị, những nhà doanh nghiệp, những thầy cô giáo làm cha mẹ đang ngồi đây chú ý. Điểm thứ hai, tôi xin báo cáo cùng quý vị một chút, là chuyện xảy ra bên cạnh bản thân tôi. Đó là một người bạn học cấp 2 của tôi. Biểu hiện của anh là gì? Xin dùng 4 chữ để mô tả biểu hiện của anh ta, là lấy xấu làm đẹp. Khi bạn học chúng tôi họp mặt với nhau, đó là kỳ nghỉ đông năm trước. Khi bạn học chúng tôi tụ hội, anh nói với tôi, anh ở trước mặt rất nhiều người nói rằng, Bành Hâm à, bạn học đông y, bạn hãy bắt mạch xem sức khỏe của tôi có phải là quá khỏe không? Tôi còn chưa bắt mạch cho anh. Anh đã nói, ham muốn tình dục của mình hiện nay rất mạnh mẽ, sức khỏe rất tốt, chứng tỏ sức khỏe của mình rất tốt. Bạn hãy bắt mạch thử xem. Tôi vừa xem mạch cho anh, thì tôi tự nói thầm trong lòng, là hoàn toàn ngược lại. Tại sao vậy? Vì bộ mạch thận của anh vô cùng suy hư. Dạng suy hư này có biểu hiện gì? Giống như chiếc đèn dầu, khi đèn dầu hết dầu thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh. Hiện nay anh rơi vào trạng thái như vậy. Tôi nói với anh, thần khí của bạn đã hư quá mức rồi. Nếu bạn không cẩn thận vấn đề này thì tương lai sẽ xuất hiện đủ thứ ác báo, cơ thể sẽ xuất hiện đủ loại bệnh tật. Tôi nói riêng với anh, nhưng anh không tin và nói, sức khỏe của mình rất tốt, hơn nữa mình còn rất trẻ. Anh ta cho đó là tốt và thường đổi bạn gái. Tôi nói, bạn phải chú ý việc này, nếu không cơ thể sẽ không bình phục được đâu. Hơn nữa, tai nạn sắp tới cũng không còn xa nữa đâu. Vì theo đông y mà nói, quan điểm của đông y có cái gọi là hư tất kháng. Chính là sau khi một người thực sự hư nhược rồi, thì họ rất phấn khích. Khi một người thực sự khỏe mạnh, thì họ sẽ không phấn khích mà luôn rất trầm tĩnh. Cho nên cổ nhân có một câu nói là, tinh khí đầy đủ thì dục vọng ít. Tức là khi một người tinh lực thật sự đầy đủ, thần khí rất đầy đủ, thần tinh thật đầy đủ, thì dục vọng của họ rất ít. Ngược lại, nếu như tinh hư thì dục vọng rất nhiều. Tôi nói tình trạng của bạn như hiện nay, thì nhiều nhất là duy trì được nửa năm. Sau nửa năm bạn sẽ xuất hiện đủ các dạng biểu hiện trên cơ thể. Anh ta không nghe. Kết quả năm sau khi bạn học chúng tôi họp mặt, anh ngồi đó, cả người giống như đã khô héo vậy. Mùa đông chúng tôi cùng ăn cơm ở trong nhà, nhưng anh vẫn đội mũ. Sau đó anh chẳng muốn tiếp xúc với ai, cũng chẳng muốn nói chuyện với mọi người. Vẻ mặt tươi cười vui vẻ trước kia đã hoàn toàn mất hết. Bạn học xung quanh bèn nói nhỏ với tôi, Bình Thâm à, bạn Lộ của chúng ta, anh ấy họ Lỗ, nửa năm trước tóc rụng hết, trọc lóc luôn. Người đàn ông này bị rụng hết tóc, sau đó bị gãy xương 2 lần. Mà anh bị gãy xương là do đi xe đạp, không cẩn thận đụng phải người khác mà gãy. Tôi liền nghĩ, theo lý luận của đông y, thần khí của một người biểu hiện ở phương diện nào vậy? Chính là trên tóc. Đông y có câu nói là tinh hoa của thận là ở tóc, nghĩa là tinh hoa của thận thể hiện ở trên tóc. Nếu thận khí của người này không đầy đủ, thì tóc sẽ bị rụng, khô héo, không bóng mượt. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là gì? là thận khí biểu hiện trên bộ xương. Nếu như xương cốt của một người rất cứng, rất khỏe chắc, rất có lực, gân cốt rất khỏe mạnh, thì chứng tỏ thần khí của họ rất đầy đủ. Nếu một người thường bị gãy xương, động một chút là gân xương bị tổn thương, thì chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Vì thận chủ cốt sinh tủy, bộ xương này không khỏe mạnh, không rắn chắc, thì chứng tỏ thần khí của họ không đủ. Cho nên anh bạn học này chỉ trong vòng một năm mà bị gãy xương đến 2 lần. Điều này rất hiếm thấy. Ở người trẻ tuổi mà nói, người trẻ tuổi chỉ hơi động một chút thì không thể gãy xương như thế được. Kết quả anh ta lại bị nhiều lần như thế. Tôi liền liên tưởng đến một chuyện thần tiên trong truyền thuyết đời Đường. Trên thực tế, ông cũng là chân nhân. Vị thần tiên này tên là Lữ Động Tân. Biệt hiệu của Lữ Động Tân là Lữ Thuần Dương. Ông đã từng viết một bài thơ để khuyên bảo người thế gian không nên tà dâm. Bài thơ này viết như thế nào vậy? Giai nhân 16, kiều diễm mặt mà. Giai nhân 16 là chị thiếu niên 16 tuổi, thân thể rất đẹp, dung mạo xinh đẹp. Kiếm dắt thắt lưng, chém kẻ ngu khờ. Tuy chẳng thấy đầu rơi máu chảy, nhưng ngấm ngầm xương tủy đã khô giòn. Nghĩa là gì vậy? Tức là thiếu nữ 16 tuổi, nhìn thì thấy rất xinh đẹp, họ không chém đầu của bạn, nhưng lại ngấm ngầm làm tiêu hao hết thần tinh cốt tủy của bạn. Chúng ta quan sát trong đời sống sẽ thấy xuất hiện tình trạng này. Có một số người ngoại hình cơ thể nhìn thấy rất mập mạp, nhưng khi để lên cân thì trọng lượng của họ rất nhẹ. Đây là một dạng. Dạng thứ hai là một người hình thể bên ngoài nhìn không thấy mập lắm, rất khỏe mạnh, không béo mập, nhưng để họ lên cân thì lại rất nặng. Quý vị chú ý, những người cơ thể bên ngoài mập mà trọng lượng nhẹ, trên thực tế chính là khí trong bộ xương không đầy đủ, cũng chính là mật độ xương giảm sút, loãng xương. Trên thực tế, điều này là một dạng biểu hiện của tổn thương thận. Một cách dưỡng sinh phổ biến hiện nay là bổ sung canxi. Quý vị đều biết bổ sung canxi. Hằng ngày quảng cáo đói uống viên canxi gì đó, ăn cái này cái nọ để bổ sung canxi. Quý vị có bao giờ nghĩ rằng người trong nhà chúng ta cùng ăn một nồi cơm, cùng ăn một loại thức ăn, vậy tại sao bạn bị thiếu canxi mà người khác thì không thiếu? Không phải do trong thức ăn không có ion canxi, không có nguyên tố canxi này, mà là do cơ thể bạn hoàn toàn không cất chứa được chất canxi này. Chúng ta đều biết, một người khi mật độ xương được tăng cường, thận khí đầy đủ, thì bộ xương của họ rất chắc khỏe. Hơn nữa, mật độ xương cũng tăng cao, chất canxi rất nhiều. Nếu như một người thận khí không đầy đủ, thì cho dù bạn cho họ uống cả tấn canxi, thì họ cũng không thể cất chứa lượng canxi này vào trong cơ thể được. Điều này nghĩa là gì vậy? Điều này chứng tỏ quan điểm của Đông y không chỉ suy nghĩ đến mặt vật chất, mà quan điểm của Đông y còn suy nghĩ đến cả phương diện năng lượng và thông tin nữa. Chúng ta đều biết, hiện nay các nhà khoa học, tức là vật lý học tuyến đầu hiện nay, đã nhận thức được sự cấu thành trên toàn bộ thế giới chúng ta chính là do 3 phương diện vật chất, năng lượng và thông tin. Nhưng y học hiện nay đại bộ phận chỉ nghĩ đến vật chất mà không suy nghĩ nhiều về năng lượng và thông tin. Nhưng Đông y thì hoàn toàn suy nghĩ gộp chung cả vật chất, năng lượng và thông tin lại. Đông y dùng một chữ để mô tả, gọi là khí. Chữ khí này bao hàm được hết nội dung của 3 phương diện này. Tôi nói với bạn học của tôi, nếu một người thận khí không đầy đủ, thì xương của họ sẽ dễ bị gãy, sẽ dễ bị giảm mật độ xương, sau đó sẽ dễ bị loãng xương. Anh bạn học này, biểu hiện của anh là trong một năm gãy xương 2 lần. Đây là thể hiện thận khí suy kiệt. Hơn nữa, tóc rụng sạch trơn, đầu trọc lóc. Cho nên, anh ta phải đội mũ. Theo giọng chẩn của Đông y, vì chúng tôi làm ngành y, nên cũng rất thích xem khí sắc của người này. Khí sắc của anh ta tiết lộ ra một dạng cảm giác gì vậy? Quý vị chú ý, sắc mặt trắng nhợt và xám, vẻ mặt rất tối, 2 hốc mắt rất đen. Đây là gì vậy? Đây là thận vốn dĩ đã bắt đầu suy kiệt rồi. Một khi xuất hiện tình trạng này, thì chắc chắn trong vòng 2 năm sẽ xuất hiện những ác báo như suy thận, viêm thận, chạy thận. Sẽ xuất hiện những loại biểu hiện này. Điều này trong bệnh án cổ đại nói rất nhiều. Chúng ta đều biết Viên Thế Khải vì sao mà chết vậy? Vì có rất nhiều vợ bé, đến cuối cùng đã làm hư tổn cơ thể của ông. Một khi thận khí hư, Viên Thế Khải đã chết do suy thận mạn tính. Quý vị biết không? Nhiễm độc niệu là thận khí suy yếu cực độ. Đây chính là một bệnh án rất điển hình. Lúc đó tôi nghĩ trong lòng rằng, anh bạn học đầy một năm sau, thận khí không đủ, sau đó do bệnh thận mà phải nằm viện. Điều này chứng tỏ điều gì vậy? Điều này chứng tỏ lời dạy bảo của Lão Tổ Tông chúng ta trên thực tế là giúp thân tâm của bạn trở nên ổn định. Nếu như bạn không tuân theo quy luật tự nhiên này, thì ác báo sẽ không bao giờ dứt. Ác báo này có khi thể hiện trực tiếp trên cơ thể bạn, hơn nữa tốc độ của nó lại rất nhanh. Cổ Thánh Tiên Hiền đã dạy một câu là ông trời giáng tai họa cho những kẻ tà dâm là nhanh nhất. Thiên đạo chính là đạo pháp của trời cao, chính là quy luật tự nhiên. Đạo trời trên thực tế chính là quy luật tự nhiên, họa dâm, họa là tai họa, khiến cho người tà dâm này gặp tai họa. Tốc độ này là nhanh nhất. Trên thực tế, chúng ta học văn hóa truyền thống, chúng ta biết họa phúc không có cửa, do người tự chiêu cảm. Họa và phúc hoàn toàn không phải do ông trời an bài cho bạn, mà là do chính bạn chiêu cảm ra. Loại chiêu cảm này trên thực tế là do tư tưởng, hành vi, cách làm sai lầm của bạn dẫn đến. Kết quả chính là những tổn thương không tốt đến cơ thể, tâm lý, trạng thái và sự nghiệp, gia đình. Như tôi vừa mới nói, một loạt bệnh án này hoàn toàn đã ấn chứng được. Lời dạy của Cổ Thánh Tiên Hiền nói là ông trời giáng tai họa cho những kẻ tà dâm là nhanh nhất. Chúng ta nhìn lại hiện nay có rất nhiều loại phim ảnh, còn có rất nhiều kiểu tuyên truyền trên truyền thông. Họ đã tuyên truyền điều gì vậy? Đang tuyên truyền tà dâm. Đề xướng mọi người hứng thú với chuyện tình dục. Lấy cái gì để biểu hiện vậy? Lấy tranh ảnh hở hang và ngôn ngữ mờ ám và cả những pha lộ liễu làm biểu hiện để nội tâm của mọi người không bình tĩnh được, sinh ra những biểu hiện bên ngoài này. Chúng ta đều biết thanh thiếu niên hiện nay, đặc biệt là thế hệ sau năm 1980, thậm chí là sau năm 1990 này, là ăn cái gì để lớn lên vậy? Là ăn chất tăng trưởng để lớn. Chất kích thích, quý vị chú ý, trong các loại thịt hiện nay như gà, vịt, cá, thịt sữa có hàm lượng chất tăng trưởng rất cao. Mấy ngày trước tôi nhận được một con số thống kê của thành phố Bắc Kinh. Họ thống kê rằng hiện nay tuổi có kinh của các bé gái bình quân là 9,2 tuổi. Các bé gái 9 tuổi đã có kinh nguyệt. 30 năm trước, người Trung Quốc tuổi có kinh bình quân là 12 tuổi. Đứa tuổi đó là bình thường. Hiện nay, đứa tuổi này là không bình thường, rất không tự nhiên, trạng thái không tự nhiên. Dưới cái nhìn của Đông Y thì đó là bệnh thái. Trẻ nhỏ hiện nay bị chất tăng trưởng thúc cho lớn, đây là vấn đề bên trong cơ thể dậy thì nhanh chóng. Hormone bên trong tăng nhiều. Hoàn cảnh bên ngoài là gì vậy? Vừa mở mắt đã nhìn thấy hoàn cảnh bên ngoài khắp nơi đều là xấu ác. Nghĩa là gì? Chúng ta để mắt nhìn những điều mà xã hội này tuyên dương, thậm chí là phương tiện truyền thông hàng đầu của quốc gia, những bộ phim, quảng cáo mà các kênh truyền hình chính tuyên truyền phát sóng, còn có những tin tức bên lề đều đang tuyên dương việc này, khiến bên trong cơ thể của những thanh thiếu niên này rơi vào một trạng thái gọi là tướng hỏa vọng động. Bên ngoài lại bị nhiều thứ mê hoặc như vậy. Còn có một kiểu hướng dẫn sai lầm nữa là gì vậy? Là tài liệu giảng dạy trong cuốn sách giáo dục tuổi thanh xuân viết rất rõ ràng là thủ dâm không có hại cho sức khỏe. Thế là ba phương diện này cộng chung lại đã tạo nên thanh thiếu niên như hiện nay. Chúng ta đi trên đường sẽ thấy rất nhiều người có dạng biểu hiện của người khí huyết không đủ. Tôi đã từng thấy những người ở thập niên 60-70 Thanh thiếu niên thời đó mặt mày rất hồng hào. Còn người trẻ tuổi thời nay vẻ mặt đó đã không còn nữa. Cho nên đây là một nguy cơ rất lớn đối với cả dân tộc chúng ta mà nói. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề xã hội đã bày ra trước mắt chúng ta rồi. Tiếp theo tôi xin đính chính với quý vị một chỗ sai lầm là thủ dâm không có hại cho sức khỏe. Điều này gần như mỗi một cuốn sách giáo dục sức khỏe cho thanh thiếu niên đều viết như vậy. Căn cứ lý luận của nó là gì vậy? Khi người nam thủ dâm phóng ra tinh dịch, thành phần của nó là gì? Là protein, acid, ribonucleic, carbohydrate. Thông qua phân tích những thành phần dinh dưỡng này gần giống với thành phần dinh dưỡng của một ly sữa bò. Thế là họ đưa ra một kết luận là sau một lần thủ dâm xuất tinh thì dùng một ly sữa bò hoặc ăn một quả trứng gà là có thể bổ sung trở lại. Chúng ta nghĩ theo kiểu logic này thì dường như là không có vấn đề gì. Nhưng trên thực tế thì lại có rất nhiều vấn đề. Tại sao vậy? Quý vị chú ý, quan điểm này của phương Tây, họ chỉ chú trọng phân tích. Sau khi phân tích thành phần dinh dưỡng, họ không chú trọng tổng hợp. Tôi xin đưa ví dụ, mỗi người chúng ta đang ngồi đây, có thể hôm nay hoặc ngày mai, trên tay sẽ có một chiếc đĩa VCD. Đó là hài hòa cứu giãn nguy cơ. Thông tin chứa trong một chiếc đĩa là rất phong phú. Nếu đập nát hay bẻ dụng cái đĩa này ra, sau đó phân tích thành phần hóa học của nó, bạn sẽ phát hiện thành phần hóa học của cái đĩa này giống với thành phần hóa học của hộp cơm dùng một lần bị người bỏ đi. Nhưng một cái đĩa chứa đầy thông tin trong đó có giá trị bằng hộp cơm dùng một lần cũ rách hay không? Nhất định không thể. Vậy chúng ta hỏi ngược lại, một lần phóng tinh của người nam có thể tạo ra một thế hệ. Trong tinh trùng, tinh dịch đã được truyền thừa đầy đủ thông tin của mạng sống. Nó đều vô cùng cô đặc và hội tụ. Tinh dịch của người nam xuất ra có thể duy trì nòi giống. Thử hỏi, sữa bò có thể như vậy không? Đáp án không nói cũng hiểu. Cho nên kiểu quan niệm này thực tế là vô cùng sai lầm. Người xưa đã từng nói một giọt tinh bằng 10 giọt máu. Điều họ nói là đạo lý gì vậy? Họ nói con người ăn nhiều dinh dưỡng như vậy mới hợp thành tinh hoa của một giọt tinh. Mà nguyên khí bạn tiêu hao của cơ thể thì bằng với sự tiêu hao nguyên khí và năng lượng của 10 giọt máu cộng lại. Ý của họ hoàn toàn không phải nói là thành phần hóa học của một giọt tinh thì bằng với 10 giọt máu. Hoàn toàn không phải là ý này. Cho nên rất nhiều người làm công tác y học hiện đại và Tây y hiện nay thực tế là đã đọc sai đối với các trước tác y học của cổ nhân, của cổ thánh tiên hiền Trung Hoa. Sai là chữ sai trong từ hiểu sai. Đọc là chữ đọc trong từ xem đọc. Là họ hiểu sai lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền. Họ cho rằng lời của cổ nhân nói không có đạo lý gì cả. Thế là phê phán bác bỏ. Thậm chí trong sách giáo khoa cũng nói như vậy. Những bệnh án lâm sàng này của tôi đã hoàn toàn ấn chứng được. Cách nói này là vô cùng sai lầm. Là hại dân, hại nước. Chúng ta đều biết, dân tộc Đức khi muốn chinh phục toàn thế giới, thì người thống trị của dân tộc đó đã từng chế định ra một quy củ, là tất cả những người nam thanh thiếu niên khi đi ngủ phải để tay ra bên ngoài mền. Không được có loại hành vi tà dâm này. Vì họ biết nếu muốn nước mạnh, nòi giống khỏe mạnh thì chỉ có bắt đầu từ cấm tà dâm. Một người nam nếu như thận tinh không đủ thì sự nghiệp, gia đình, tương lai và cả cuộc đời của họ sẽ vô cùng thê thảm. Tôi có một người bạn thân. Anh là người chuyên làm nghề huấn luyện chó nghiệp vụ. Anh đã nêu cho tôi thấy một ví dụ. Xin nêu ra đây để quý vị cùng tham khảo. Ví dụ gì vậy? Anh phát hiện khứu giác của chó nghiệp vụ rất nhạy bén. chó nghiệp vụ sau một lần giao phối thì độ nhạy bén khứu giác của nó giảm đi một nửa. Quý vị chú ý, chó nghiệp vụ sau 3 lần giao phối thì trực tiếp đào thải, không còn năng lực phá án nữa. Con người cũng vậy. Chúng ta đều biết chỉ số thông minh của con người trên toàn thế giới, chỉ số thông minh của con người, chỉ số thông minh của mỗi dân tộc là tỷ lệ thuận với mức độ nghiêm cẩn về phương diện tình dục của họ. Chúng ta đều biết toàn thế giới, dân tộc có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái. Trong người Do Thái, nhóm người có chỉ số thông minh cao nhất là người Do Thái Ashkenazi. Chỉ số thông minh bình quân của họ là 130 trở lên. Dân tộc này có luật cấm kỵ về tình dục cực kỳ nghiêm khắc, vô cùng nghiêm khắc. Ở phương Tây gọi là bạn đời phải trinh nguyên. Tức là đối với phương diện quan hệ nam nữ họ rất nghiêm khắc, không được bừa bãi. Ngược lại, dân tộc có chỉ số thông minh thấp nhất là những dân tộc bộ lạc ở Trung Phi và Nam Phi. Trong những dân tộc bộ lạc này, quan hệ nam nữ rất bừa bãi, rất rộng mở. Chỉ số thông minh bình quân là 54. Quý vị chú ý, điều này trên thực tế chính là một sự thể hiện trực tiếp nhất về mức độ văn minh, tình trạng cơ thể và tình trạng trí lực. Cổ nhân chúng ta thường hình dung một người gọi là phú quý. Quý là chỉ điều gì vậy? Cổ nhân gọi là người nhân hậu là phú, người thanh tịnh là quý. Hậu là chỉ điều gì vậy? Chính là chỉ một người rất hiền hậu, có lòng bao dung. Loại người này là người phú, có của cải. Còn người quý là người thế nào vậy? Quý là chỉ một người thanh. Thanh nghĩa là sao? Là đầu óc, thân tâm rất thanh tịnh. Chỉ có thân tâm thanh tịnh, bạn mới làm việc tỉ mỉ, chu đáo, mới suy nghĩ vấn đề được chu toàn, làm việc mới có định lực. Tiếp đó, năng lực tư duy và năng lực bao quát chung của bạn mới được tăng trưởng. Loại người này họ thường có địa vị cao trong xã hội. Cho nên, địa vị cao chính là quý, phú quý, đại biểu cho thanh tịnh, sáng suốt. Cho nên người có đầu óc càng thanh tịnh, chúng ta nhìn ra toàn thế giới này, dân tộc nào càng thanh tịnh thì địa vị xã hội của họ sẽ càng cao. Những dân tộc nào càng không thanh tịnh, càng dẫn đục thì địa vị xã hội của họ sẽ thấp. Hơn nữa, lại rơi vào trạng thái nguyên thủy lạc hậu. Điều này chứng tỏ điều gì? Điều này chứng tỏ cổ thánh tiên hiền của chúng ta, tổ tiên đã để lại cho chúng ta số của cải quý báu này đều vô cùng có giá trị. Hơn nữa, đã được kiểm nghiệm bởi thời đại và dân tộc. Tôi đã báo cáo cùng quý vị đề tài thanh thiếu niên bị tổn thương tinh xong rồi. Tiếp theo tôi xin nói thêm một đề tài nữa. Đó là tổn thương tinh ở người nữ sẽ gây nên ác báo như thế nào? Tôi vừa mới nói, vì 80% quý vị đang ngồi đây là nam. Trọng điểm tôi vừa nói là tổn thương tinh ở người nam. Tổn thương tinh ở người nữ tổng cộng chia làm 4 điểm. Sự tổn thương đối với cơ thể cũng vô cùng nghiêm trọng. Trước tiên, phái nữ thủ dâm cũng tổn thương đến thận. Loại tổn thương này trên thực tế biểu hiện ra bên ngoài trực tiếp nhất, đó là hủy hoại dung nhan. Trên lâm sàng tôi đã chữa trị cho rất nhiều em gái như vậy. Các em lúc đó rất ngại nói ra. Trong thư em gửi cho tôi, em nói khi em còn rất nhỏ, tiếp xúc với những tác phẩm văn học sắc tình, nên bắt đầu nhiễm phải thói quen xấu này. Kết quả biểu hiện bên ngoài của em là gì vậy? Là tóc cứ rụng xuống từng mảng lớn, trên mặt nổi đầy mụn. Chúng ta đều biết, phái nữ rất thích đẹp, trên mặt mọc đầy mụn, sẽ tổn thương rất lớn đến lòng tự tin của họ. Phụ nữ bị thận khí không đầy đủ, mọc mụn trên mặt có mấy biểu hiện điển hình. Điểm thứ nhất, mụn mọc tập trung ở xung quanh dưới cằm, vì dưới cằm là đại biểu cho thận, mụn tập trung ở vùng này. Điểm thứ hai là chân mụn rất sâu, là mụn ẩn, tức là chân mụn rất sâu, cái đó sắc mặt tối. Thêm một điểm nữa là sắc mặt vàng xanh, đặc biệt là dùng sơn căng, cũng chính là từ chỗ dùng ấn đường này đến xung quanh miệng toàn là màu vàng xanh. Một khi xuất hiện biểu hiện này thì người nữ đã bị tổn thương thận rồi, thận khí suy hư. Loại mụn này vô cùng khó trị. Điều này đối với phái nữ mà nói là sự tàn phai nhan sắc. Mà điều người nữ chú ý nhất trên thực tế chính là nhan sắc của mình. Nhưng họ lại đi làm cái chuyện thương tổn tinh này thì sẽ tổn hại cực lớn đến nhan sắc của mình. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, trên thực tế, phái nữ là thuộc trạng thái bị động. Đặc biệt trong xã hội này hiện nay, người nam chiếm địa vị chủ đạo. Xin lỗi, không phải phái nam chiếm chủ đạo. Thực tế, phái nữ cũng rất quan trọng. Là xã hội hiện nay, trên thực tế, phái nam là người chủ động. Rất nhiều người nữ là bị động. Bị động thì tạo nên một loại ác quả gì đây? Chính là phá thai. Rất nhiều người nữ phá thai và dẫn đến rất nhiều bệnh phụ khoa. Trong lâm sàng, tôi gặp rất nhiều bệnh nhân nằm vào độ tuổi từ 25 cho đến 35. Cũng chính là sau năm 1980 và cuối năm 1970. Là nhóm người sinh ra trong khoảng thời gian này, 80% bệnh nhân tìm tôi khám bệnh phụ khoa đều có bệnh sử phá thai. Hơn nữa, phàm là người nữ mắc bệnh phụ khoa có tình trạng phá thai thì đều vô cùng khó trị. Theo thống kê của y học hiện đại, họ cho rằng người nữ một lần phá thai thì sẽ giảm đi 25% khả năng sinh sản. Nói cách khác, phá thai 4 lần bỏ thai thì khả năng sinh sản của họ hầu như không còn. Cho nên chúng ta thấy rất nhiều người nữ hiện nay, rất nhiều người nữ mang thai dễ bị sinh non, sảy thai liên tục hoặc thai chết ở trong bụng. Đây là nguyên nhân gì? Trên thực tế, đây là do bản thân họ trước đây không chịu trách nhiệm với mạng sống của mình. Trước đây có bệnh sử phá thai thì rất dễ xảy ra tình trạng này. Đây chính là nguyên nhân căn bản của vô sinh. Đây chính là sự tổn thương của phá thai. Tiếp theo là hiện nay rất nhiều người nữ vì muốn hấp dẫn phái nam mà để hở toàn bộ những vùng có thể hở của mình. Đặc biệt là mùa hè, rất nhiều người nữ mặc kiểu áo dây để hở phần lưng này ra ngoài và mặc váy ngắn để hở phần rốn và phần mịn môn ở sau lưng để hở huyệt vị quan trọng này ra ngoài. Thậm chí đã vào mùa đông nhưng vẫn mặc váy ngắn và đi vớ mỏng, sau đó mang giày cao gót để toàn bộ hai chân hở ra trong gió lạnh. Đây gọi là đẹp đẽ, khiêu gợi. Phải vậy không? Những biểu hiện này trên thực tế sẽ tổn thương rất nghiêm trọng đối với bản thân họ. Chúng ta đều biết, sở dĩ họ ăn mặc như vậy thực tế chỉ là muốn hấp dẫn người khác phái, muốn thể hiện cái gọi là đẹp của mình, cái gọi là mỹ nữ, cái gọi là gợi cảm, đều dùng cách này để thể hiện. Họ không biết cùng với sự biểu hiện của mình đồng thời sẽ gây tổn thương cho cơ thể của họ vô cùng nghiêm trọng. Tại sao lại nói như vậy? Tôi xin nêu ra mấy bệnh án cùng với quý vị. Có một người nữ, cô nói với tôi rằng, tôi rất dễ bị cảm, thường hay bị ho. Tôi liền nói với cô, trước đây cô thường mặc áo để hở phần lưng trên, phải không? Cô nói, đúng vậy, mọi người đều mặc như vậy mà. Tôi nói, cô chú ý nha, họ mặc trang phục như vậy vào mùa nào? Là mùa hè. Mùa hè thì dương khí của cơ thể tỏa ra bên ngoài, lỗ chân lông của toàn thân đều mở ra. Vào lúc này cô mặc trang phục như vậy, ở dưới nắng chói chang thì không sao. Trong nhà hiện nay đều có máy điều hòa, một khi bước vào phòng có máy điều hòa, thì hơi lạnh đó cấp tốc tiến thẳng. Nó nhập vào chỗ nào vậy? Là vào huyệt đại chùy phía sau lưng này. Đại là chữ đại trong đại tiểu, chùy là chữ chùy trong cái chùy, có bộ mộc đứng trước huyệt đại chùy. Từ huyệt đại chùy lập tức đi vào cơ thể bạn, trực tiếp tổn thương phế khí. Một người phế khí không đầy đủ thì sau này sinh ra rất nhiều bệnh, đặc biệt dễ bị cảm. Đây là điểm thứ nhất, mặc áo dây sẽ tổn hại đối với cơ thể. Điểm thứ hai là mặc quần cạp trễ sẽ để hở hai huyệt lớn ra ngoài, là huyệt đan điền và huyệt mịn môn phía sau, mà trong đông y chúng ta cho là rất quý báu. Kết quả nhận được là gì vậy? Là vô sinh, cũng gọi là lạnh tử cung. Chúng ta đều biết tử cung chính là căn phòng mà thai nhi ở, gọi là tử cung. Thai nhi ở trong bụng mẹ, chỗ chúng ở chính là cung điện của em bé, gọi là tử cung. Nếu như gian phòng này vừa lạnh lẽo vừa ẩm thấp thì đứa bé ở trong đó sẽ rất khó chịu, ở không nổi, có hiện tượng tử cung lạnh. Sau đó sẽ xuất hiện một dạng phản ứng, đó là thai chết ở trong bụng. Chúng ta nói cách khác, hiện nay rất nhiều người nữ có thai đến tháng thứ ba, thứ tư, thậm chí là đến tháng thứ sáu, thứ bảy cũng bị sinh non. Tại sao? Vì tử cung này khí lạnh quá nặng, dẫn đến khí trệ huyết ứ. Điều thứ ba là váy ngắn. Váy ngắn sẽ khiến hai chân hở ra ngoài. Khi khí lạnh thổi vào đồng thời sẽ khiến cho những kinh lạc này tắc nghẽn. Quan trọng nhất là kinh can và kinh thận bị bế tắc. Can thận là chủ về tử cung của người nữ. Khi hai đường kinh lạc này bị bế tắc, thì sau này sẽ mắc các bệnh phụ khoa, như những bệnh u xơ tử cung, viêm phần phụ. Còn một bệnh nữa, bệnh gì? Là sau này, khi qua 45 tuổi sẽ xuất hiện những bệnh như phong thấp, viêm khớp dạng thấp. Năm 2003, tôi đã từng tiếp một đoàn từ châu Âu qua viếng thăm và phỏng vấn môn châm cứu của chúng ta. Họ học môn châm cứu, tôi làm phiên dịch cho họ. Trong quá trình này, họ quan sát người dân nước ta. Có một bà cụ hơn 80 tuổi. Sau khi chúng tôi châm cứu xong, thì tự bà từ trên giường bước xuống. Sau đó tự mình cúi xuống buộc giày. Người dẫn đầu đoàn phỏng vấn đó liền hỏi tôi rằng, bà cụ này năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi nói 83 tuổi. Anh ta tỏ vẻ rất kinh ngạc. Anh nói, ở nước chúng tôi, người già 83 tuổi đều phải ngồi xe lăn. Bà biết không, kết quả đến đây, chúng tôi lại phát hiện rất nhiều cụ già Trung Quốc không cần phải ngồi xe lăn. Hơn nữa các cụ còn đi bộ rất vững vàng. Tại sao vậy? Vì văn hóa truyền thống Trung Quốc, tổ tiên đã để lại tinh hoa quý báu cho chúng ta. Nếu như chúng ta tuân theo, thì cơ thể tự nhiên sẽ biểu hiện rất khỏe mạnh. Người phương Tây, lúc còn rất trẻ thì mặc váy ngắn, sau đó bị gió lạnh thổi vào, nên đến 45 tuổi thì đôi chân không còn nhanh nhẹn nữa. Sau đó bị những chứng bệnh như thấp khớp và viêm khớp dạng thấp. Điểm sau cùng, tổn thương tinh ở người nữ. Tôi cần phải nhấn mạnh một chút là nếu phái nữ phong túng tình dục, tức là nếu một người nữ có rất nhiều bạn trai, điều này đối với bản thân họ mà nói chẳng khác gì hành vi tự sát. Vì cổ nhân đã từng nói tam tinh thành nhất độc, chuyên thương bất kiết nữ. Nghĩa là gì vậy? Là tinh dịch của ba người nam trộn lẫn với nhau chính là một loại thuốc độc có độc tính cực kỳ mạnh, sẽ làm tổn hại những người nữ nào có quan hệ nam nữ không thanh tịnh, không lành mạnh. Tổn thương đến mức độ nào vậy? Người nữ này sẽ bị một loại bệnh thời cổ đại gọi là sản hồi đầu. Sản là chữ sản trong sinh sản. Hồi đầu là chữ hồi đầu trong quay đầu, gọi là sản hồi đầu. Dùng cách nói hiện đại, sản hồi đầu chính là ung thư cổ tử cung. Điều này đã có sự chứng minh của khoa học hiện đại. Trong một nhà tù ở Mỹ, các bác sĩ đã làm một cuộc điều tra và phát hiện người nữ làm nghề mại dâm thì tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung cao gấp 5 lần so với phái nữ làm những ngành nghề khác. Cao gấp 5 lần. Bản thân tôi trong quá trình học y, khi tôi còn thực tập trong bệnh viện, bên cạnh bệnh viện chỗ tôi thực tập là nơi có một số cô bán dâm tụ tập. Lúc đó tôi thực tập môn phụ khoa, họ đến khám bệnh phụ khoa. Những cô gái này, 80% đều có một loại bệnh là viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung phát triển thêm một bước nữa, đó chính là ung thư cổ tử cung, khả năng trở thành ung thư là rất lớn. Trong nghề này, bệnh tật mà họ mắc phải rất nhiều. Điều này trên thực tế chính là không tuân theo lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền, là một dạng biểu hiện của tổn thương cơ thể. Bản thân tôi là người học đông y. Tiếp theo, tôi xin chia sẻ thêm với quý vị một đề tài nữa là gì vậy? Là sự khác biệt giữa đông y và tây y. Rốt cuộc chúng ta cần phải nghe theo ai? Hiện nay rất nhiều người phương Tây, những nhà nghiên cứu tình dục cho rằng quan hệ nam nữ trên thực tế không hề tổn thương gì đối với cơ thể. Tình dục quá độ đối với người nam cũng không có vấn đề gì. Đây là quan điểm của họ. Nhưng cổ nhân Trung Quốc từ xưa đến nay thì không cho là như vậy. Người Trung Quốc cho rằng con người phải tuân theo đạo của trời đất tự nhiên. Trong Thiên Kim Phương của Tôn Tư Mạo, ông đã từng nói, một người nam, một người bình thường, lúc 30 tuổi, thì 8 ngày quan hệ một lần. Lúc 40 tuổi thì 16 ngày một lần. Lúc 50 tuổi thì 20 ngày một lần. Qua 60 tuổi thì cần phải bế tinh, là không nên có hành vi tình dục nữa. Ông nói ở đây là người khỏe mạnh. Nếu là người bệnh thì càng phải tuân thủ quy định này. Thân tâm của mình càng phải thanh tịnh hơn. Đây đích thực là quy luật tự nhiên mà cổ nhân đã tổng kết. Chúng ta nhìn lại xã hội hiện đại, rất nhiều người không như thế. Rất nhiều người 30 tuổi không phải 8 ngày một lần, mà họ 1 ngày 8 lần. Họ làm cho cơ thể này tổn thương đến mức không thể tổn thương được hơn nữa. Nên ta dẫn dắt đến rất nhiều ác báo. Trong lâm sàng tôi thường hay gặp những tình trạng này. Có một người 30 tuổi, có mạch tượng của anh ta, lại là mạch tượng của người 60 tuổi, lão hóa sớm, và tình trạng này rất nhiều. Điều này trên thực tế chính là đi ngược lại với lời giáo huấn của Thánh Hiền. Chúng ta đều biết, lý luận của Đông Y là những kinh nghiệm và giáo huấn đã được truyền thừa 5.000 năm rồi. Hơn nữa, 5.000 năm này, trong những vấn đề lớn, đặc biệt là về phương diện giữ gìn sức khỏe, không hề có sự thay đổi mà rất ổn định. Rất nhiều lý luận của phương Tây, chúng ta đều biết. Phương Tây, họ phủ nhận chính mình và cho đó là tiến bộ. Sách giáo khoa hiện nay là 5 năm thay đổi một lần, cứ 5 năm thì bác bỏ nội dung của 5 năm trước. Chúng ta đều biết, trước đây Tây Y cho rằng một khi trẻ bị viêm amidan thì đề nghị cho trẻ đi cắt amidan, đúng không? Cắt bỏ. Hiện nay còn đề xướng nữa không? Y học hiện đại họ nghiên cứu và cho rằng amidan này có công năng miễn dịch rất tốt, không nên tùy tiện cắt bỏ. Tự hỏi, ai chịu trách nhiệm với những trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ amidan? Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, trước đây có một quốc gia, những trẻ em sau khi mới ra đời họ liền cắt bỏ ruột thừa. Tại sao vậy? Họ cho rằng ruột thừa vô dụng, nhưng y học hiện đại lại nghiên cứu cho rằng ruột thừa hữu ích. Vì ruột thừa là nơi có rất nhiều tế bào lympho trưởng thành, rất có tác dụng trong việc tăng trưởng sức miễn dịch. Tự hỏi, những trẻ em 20 năm trước bị cắt bỏ ruột thừa, thì ai chịu trách nhiệm? Trong những so sánh này, chúng ta sẽ phát hiện Tây Y đi trên con đường mò mẫm chấp giá là tình trạng dò đường để qua sông. Vậy những đề nghị này của họ, các bạn có dám nghe theo không? Họ giống cái gì vậy? Họ giống như một thanh thiếu niên loạn choạng. Trong quá trình mò mẫm chấp giá, họ còn nói với bạn rằng, này, lại đây, tôi sẽ nói cho bạn nghe kinh nghiệm sống của tôi. Đông Y thì không như vậy. Đông Y 5.000 năm nay không hề thay đổi. Quý vị chú ý, 5.000 năm không hề thay đổi đã chứng minh đạo lý gì vậy? Nó đã được khảo nghiệm qua hai tầng là con người và thời gian, vô cùng có giá trị. Và giá trị này đã được tổ tiên ghi chép trong y thư, ghi chép trong lời dạy bảo của cổ thánh tiên hiền để lại cho con cháu chúng ta. Chúng ta lại không coi trọng, thậm chí còn coi khinh. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ chúng ta làm con cháu Hoa Hạ vô cùng có lỗi với tổ tiên. Cho nên, đề tài tôi báo cáo hôm nay là chia sẻ với quý vị đề tài này. Trong Hoàng đế Nội Kinh có nói, thanh tịnh tịch mặc sẽ sinh ra chân khí. Thần khí tinh khí giữ gìn được thì trăm bệnh chẳng sanh. Và lại nói, họ không bị những ham muốn thu hút, không bị chuyện tà dâm làm chao đảo tâm trí. Người xưa đều sống trên trăm tuổi mà động tác không hề có vẻ già yếu. Nghĩa là gì vậy? Là con người không nên bị mê hoặc bởi các thứ dục vọng và sắc dục từ bên ngoài. Dâm tà là nội tâm của mình không nên bị những thứ bẩn thỉu này làm ô nhiễm. Như vậy thì thân tâm của con người mới có thể khỏe mạnh. Tương lai họ có thể sống đến 100 tuổi mà động tác vẫn không hề chậm chạp, vẫn rất nhanh nhẹn, rất hoạt bát. Trên thực tế, đây là một trạng thái thân tâm bình thường của một con người. Chúng ta là người Trung Hoa, nên phải có trách nhiệm và sứ mệnh kế thừa. Những lời dạy bảo và truyền thừa những bảo vật mà cha ông đã để lại cho chúng ta, gọi là vì trời đất lập tâm, vì nhân dân lập mạng, vì kế thừa tuyệt học của cổ thánh, vì muôn đời khai mở thái bình. Bài báo cáo của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị. Tiếp theo, nếu như bạn học, thầy cô, các vị lãnh đạo có vấn đề gì xin cứ nêu ra. Tôi xin hỏi một vấn đề. Là khoảng 1-2 năm trước, đại khái là một lần có một số đài truyền hình đã từng tổ chức một cuộc đối thoại giữa nhà khoa học và thầy thuốc đông y. Có một nhà khoa học nói rằng nên xóa bỏ đông y. Vậy thầy có thể nói cho mọi người biết sở dĩ vị thầy thuốc đông y kia bị thua trong lần luận đàm đó là do ông đã thiếu sót điều gì không? Cảm ơn câu hỏi của cô Lưu. Vấn đề của cô vô cùng quan trọng. Tôi xin chia sẻ với quý vị một chút. Tại sao đông y trong buổi luận đàm đó không giành chiến thắng? Tại sao rất nhiều người nói nên xóa bỏ đông y? Trước hết, tôi là người làm đông y, cần phải soi xét lại mình. Trước tiên là người làm đông y, chúng tôi làm chưa tốt. Chúng ta đều biết trước giải phóng, số người làm đông y trên cả nước là 800.000 người. Sau giải phóng, khi mới giải phóng, thì đội ngũ đông y là 600.000 người. Và đội ngũ đông y hiện nay là bao nhiêu vậy? Là 300.000 người. Trong 300.000 người làm đông y này, thì có đến 80% là bị Tây hóa, tức là y thuật và phương pháp điều trị truyền thống của Trung Hoa, đích thực không được truyền thừa. Trong bệnh viện đông y, trên thực tế, họ cũng điều trị theo kiểu của Tây y, còn đông y thì căn bản đã bị mất đi rất nhiều. Đây chính là vấn đề mà toàn bộ đội ngũ đông y chúng tôi đang phải đối mặt. Sở dĩ có người đưa ra rất nhiều nghi vấn đối với đông y. Trên thực tế, bạn xem tỉ mỉ câu hỏi của họ, có một đặc điểm rất rõ ràng là họ không hiểu gì về đông y. Tại sao tôi lại nói như vậy? Người đưa ra đề nghị xóa bỏ đông y đó của Đại học Trung Nam. Bản thân anh ta học ngành vật lý công nghiệp. Trong cuộc sống, anh đã gặp một số chuyện. Anh đã gặp phải rất nhiều người gọi là thầy lang nằm trong đội ngũ đông y. Họ chữa bệnh cho anh khiến bệnh tình của anh bị kéo dài. Thế là anh ta trút hết nỗi oán hận này lên toàn bộ đội ngũ đông y. Nên mới đề xướng xóa bỏ đông y. Chúng ta đều biết, cách làm này của anh ta dùng một câu để mô tả. Đó là dùng quan điểm phiến diện để đánh giá tổng thể. Bạn không thể vì lỗi lầm của một hai người mà phủ định toàn bộ đội ngũ. Chúng ta đều biết, rất nhiều nhà doanh nghiệp chúng ta đang ngồi đây đều rất giỏi. Đại bộ phận người ở đây là người tốt. Có một hai người không tốt. Lẽ nào vì một hai người không tốt mà chúng ta phủ định tất cả mọi người hay sao? Nhất định là không thể. Thực tế đây là dạng hiểu lầm. Chúng ta nhìn tỉ mỉ, mũi nhọn mà họ nhắm đến hoàn toàn không phải là đông y chân chính, mà là đông y giả. Chúng ta đều biết đông y chân chính có hai đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất là có thể giải quyết được bệnh tật. Sự thật trước mắt không thể chối cãi. Hiện nay rất nhiều bệnh tật, đặc biệt là trước khi Tây y chưa truyền vào Trung Quốc, gần 5.000 năm lịch sử, chỉ có đông y bảo vệ con người chúng ta, tức là trên mảnh đất Thần Châu này, đông y giữ vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cho toàn dân. Cho đến thời kỳ đầu xây dựng đất nước ta đã từng tạo nên một kỳ tích. Kỳ tích gì vậy? Là nguồn y tế chiếm 2% trên toàn thế giới, đã giải quyết được vấn đề y tế của 22% dân số toàn cầu. Điều này lẽ nào không có công lao của đông y hay sao? Chủ tịch Mao đã từng nói, đông y là một kho báu vĩ đại. Chúng ta cần nên cố gắng khai thác để nâng cao. Vĩ nhân đều nói như vậy. Hơn nữa, trong những thập niên 50-60, thầy thuốc chân đất chỉ một cây kim một nắm lá mà có thể giải quyết được vấn đề y tế của 99% dân số nước ta. Điều này lẽ nào không phải là công lao của đông y hay sao? Sự thực trước mắt, những điều mà tôi liệt kê ở đây là sự thực, vì sự thực sẽ thắng hùng biện. Chân lý đích thực thì không cần phải biện giải. Chúng ta chỉ cần liệt kê sự thực ra là đủ rồi. Điều thứ hai, cái gọi là biện luận giữa thầy thuốc đông y và nhà khoa học. Trên thực tế, điều này theo nhãn quan hiện đại chúng ta thấy là giữa hai người này tồn tại sự không thông hiểu lẫn nhau. Điều này với cái nhìn của học thuật hiện đại đây gọi là bức tường ngôn ngữ. Tức là khi bạn nghe họ biện luận, bạn sẽ cảm nhận được rất rõ ràng. Hai nhóm người này thực tế là mỗi người nói theo một kiểu, mà không hề có sự giao lưu thông hiểu thực sự. Vì đường lối và giá trị quan của hai ngành học thuật này là hoàn toàn khác nhau. Tôi làm nghiên cứu phương pháp luận Đông Y ở Viện Khoa học Đông Y Trung Quốc. Cái gì gọi là phương pháp luận là ở phía sau hiện tượng này, nghiên cứu nội dung thực chất của nó, nghiên cứu loại môn học này gọi là phương pháp luận. Trên thực tế, phương pháp luận của Đông Y là cái nhìn tổng thể để biện chứng luận trị và cân bằng. Phương pháp luận của phương Tây là gì vậy? Là hoàn nguyên luận và bộ phận hệ thống luận, đã dẫn đến toàn bộ logic của phương Tây là logic hình thức. Còn Đông Y thì đứng trên quan điểm chỉnh thể và phân loại so sánh của toàn thể. Lúc ban đầu đã có ranh giới, cho nên càng về sau đường ranh giới này ngày càng lớn. Điều này trên thực tế là cổ nhân, là tổ tiên khi suy nghĩ vấn đề cùng với người sáng lập nền y học hiện đại phương Tây đã có sự khác biệt rất rõ trong khi suy nghĩ vấn đề, nên đã dẫn đến thành tình trạng như hiện nay. Điều này đã khiến cho khoa học hiện đại và Đông y học không thể nào thông hiểu nhau. Nhưng tôi xin chịu trách nhiệm với quý vị khi nói rằng Đông y học là rất khoa học, nên tên đơn vị công tác của tôi là Viện Khoa học Đông y Trung Quốc. Nếu như Đông y không khoa học, thì nhà nước có để Đông y trở thành viện khoa học được không? Tiếp theo, để làm chậm trễ thời gian của quý vị thêm chút nữa, vì có một vị thầy giáo, câu hỏi của thầy cũng rất có tính đại biểu. Thầy hỏi, làm sao áp dụng vấn đề quan niệm tình dục trong lứa tuổi học sinh trung học hiện nay? Dùng cách gì để giải quyết vấn đề thủ dâm trong lứa tuổi học sinh trung học, đặc biệt là những bậc phụ huynh? Câu trả lời của tôi rất ngắn gọn là có hai điều. Điều thứ nhất là quản lý tốt con em của mình, bắt đầu từ việc lấy bản thân mình làm gương. Mỗi người làm cha mẹ chúng ta ngồi đây, trước hết bản thân mình phải nghiêm túc, thân giáo hơn ngôn giáo, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tạo môi trường từ thầy cô, phụ huynh và gia đình xung quanh trẻ, khiến toàn bộ trạng thái xã hội này thành một trạng thái tương đối tốt, đoạn tuyệt những thứ gây ô nhiễm cho trẻ em, đặc biệt là mạng Internet và truyền hình. Chỉ có làm tốt hai điều này, tiếp đó cho chúng huân tập thêm đệ tử quy và văn hóa truyền thống, thì mới có thể tạo dựng cho chúng một thế giới quan và nhân sinh quan đúng đắn. Buổi nói chuyện sáng nay sẽ được kết thúc tại đây.